tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại Vấn Đáp Phật Pháp ngày thứ nhất, Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm tháng 11 năm Canh Tý. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta long trọng tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, hồi hướng cho gia đình chúng ta được cát bảo bình an. Các cụ nội ngoại gia tiên đã quá vãng sớm được siêu sinh tịnh cảnh. Đặc biệt trong đạo tràng này ba ngày pháp hội, cũng mong rằng tất cả chúng ta cùng hướng tâm để hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch COVID sớm được khống chế và tiêu trừ trên toàn thế giới, đặc biệt là đất nước Việt Nam chúng ta chuẩn bị Tết Nguyên Đán tới rồi. Mà nếu mà không khống chế được ở trong nước chúng ta mà để lây lan ra cộng đồng thì coi như cái Tết tới đây lại nhà ai ở nhà ấy, không ai dám đến ai, thậm chí bố mẹ con cái không thể dám đến thăm nhau. Cũng cầu nguyện cho các bác lãnh đạo đảng, chính quyền, các cấp, đặc biệt là ngành an ninh và quân đội có sức khỏe để chấn giữ biên cương hải đảo cũng như là các cửa khẩu và đường mòn lối mở của đất nước chúng ta để giữ cho đại dịch không xâm nhập và không lây lan ra cộng đồng trong cái thời gian tới, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán. Trong ba ngày pháp hội này, các Phật tử chúng ta tới chùa tham dự, tuy rằng chính phủ và thành phố Hà Nội không có cái thông báo là giãn cách xã hội trong dịp này ở thủ đô Hà Nội chúng ta, nhưng mà bằng cái trách nhiệm và cái tinh thần chung bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và cho chính bản thân chúng ta, cho nên thầy đề nghị là tất cả các Phật tử chúng ta đến dự pháp hội sáng hôm nay đều phải đo thân nhiệt, rửa tay và đeo khẩu trang. Chúng ta hoan hỉ, đặc biệt là vào trong hội trường này phải đo thân nhiệt lại một lần nữa, bởi vì ở ngoài cửa có khi đông quá lại bỏ sót. Khi vào trong hội trường rồi chúng ta phải đo thân nhiệt lại một lần. Ban bảo vệ phải giúp cho thầy cái đấy. Mở cửa ra mỗi cửa là phải có một bảo vệ và có cầm cái đo thân nhiệt, đo thân nhiệt, rửa tay và hướng dẫn cho các Phật tử đeo khẩu trang vào. Đây là chúng ta phải hết sức nghiêm túc chấp hành cái hướng dẫn của chính phủ, của Bộ Y tế về việc phòng chống dịch, đặc biệt là đông người như thế này. Tuy rằng thành phố Hà Nội không có cái văn bản giãn cách trong dịp này, nhưng chúng ta là người con Phật, là người học Phật, chúng ta phải nêu gương cái vấn đề đó. Cũng là bảo vệ chính cho sức khỏe của cá nhân mình và cộng đồng mình, cũng như là các đạo hữu tín đồ Phật tử nhà mình thôi. Đó, thì đề nghị các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ chấp hành. Trong suốt 3 ngày Pháp hội, chúng ta phải giữ, luôn luôn giữ cái vấn đề là đo thân nhiệt và đeo khẩu trang. Mỗi khi kỳ vào đầu ngày, ở ngoài bảo vệ thông báo cho các vị ngoài đó cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành để đo thân nhiệt, kể cả khách đi vào lễ hành hương cũng phải đo. Còn vào hội trường chúng ta phải đo lại một lần nữa. Đấy, thông báo như vậy để ban bảo vệ các vị biết được, để chúng ta duy trì cho nghiêm các cửa ra vào trong hội trường. Và trong 3 ngày pháp hội này thì thầy không giảng về chủ đề Phật pháp cụ thể nào đó, mà thầy sẽ giảng về vấn đáp. Vì đây cũng là pháp hội cuối năm, pháp hội lớn cuối năm. Chỉ còn có một cái pháp hội Địa Tạng tổng kết cuối năm vào tháng 12 nữa thôi. Dự kiến là cũng khoảng độ tầm này sẽ làm trước ngày 23 ông Công ông Táo. Đó là tổng kết những pháp hội lớn, pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong. Thì đây là pháp hội lớn cuối năm rồi. Cho nên thì thầy dành chọn cả 3 ngày để trả lời các câu hỏi, những thắc mắc của các Phật tử và bà con nhân dân. Chúng ta còn điều gì đó vướng mắc về vấn đề tâm linh, hay là vấn đề tu tập, hay vấn đề gia đình, vân vân. Các quý vị cứ qua chỗ bàn thông tin, bàn âm thanh ánh sáng, các vị lấy giấy lấy bút có sẵn rồi đó, các vị viết câu hỏi, các vị gửi ở đó, xong ban âm thanh ánh sáng sẽ đưa lên. Vì dạo này thầy cũng nhiều việc, không có thời gian để tiếp khách, tiếp các Phật tử nhiều, cho nên nhiều người cũng có cái công việc của gia đình muốn hỏi, thì các vị cứ thông qua đó thì gửi giấy lên, các thầy sẽ trả lời luôn trong những ngày pháp hội này. Những cái vị nào mà nghe câu hỏi nó trùng với nhà mình thì thôi, mình cứ như thế mình làm theo được rồi, không cứ là phải trả lời người này trả lời nhà mình cũng như thế. Việc nó trùng nhau mình nghe thấy thì thôi, mình cứ thế mình làm theo là được rồi. Để cho các vị không phải chờ lâu, đầu tiên xin trả lời câu hỏi của một Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy, con kính bạch thầy, con lên tên là Hoàng Thị Nhung, pháp danh Tâm Phước. Con xin thầy bố thí trả lời cho con một câu hỏi. Con tụng kinh Địa Tạng ở chùa Khai Nguyên đã được 2 năm. Con có thỉnh một bức ảnh Địa Tạng về đặt lên ban thờ gia tiên của gia đình. Con muốn treo lên hoặc kê cao lên, nhưng chồng con không đồng ý. Chồng con chỉ cho đặt khung ảnh Bồ Tát Địa Tạng trên ban thờ, cạnh bát hương gia tiên. Con thưa thầy, đặt như vậy có bất kính không ạ? Con xin thầy hoan hỷ trả lời cho con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thấy có Phật tử hỏi và cũng có băn khoăn. Theo chùa, theo thầy đã 2 năm tụng kinh Địa Tạng, có thỉnh bức ảnh của tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng về để lên trên ban thờ, muốn treo lên cho trang nghiêm, nhưng chồng không cho treo. Vậy chỉ được cho để trên ban, thế là để ngang ngang sang bên cạnh thôi. Thì Phật tử ấy có thắc mắc và có hỏi rằng như vậy thì có bất kính không? Các cụ và các Phật tử chúng ta thấy đấy, đúng là các cụ chúng ta ngày xưa nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh là thế đó. Còn xin thưa với các quý vị, theo như trong Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật dạy, đặc biệt là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta biết rằng nếu mà sinh ra được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nay được gặp Phật Pháp rồi lại được gặp, còn được nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát mà cung kính đỉnh lễ cúng dường, đây là công đức vô lượng vô biên. Đây là nhân duyên ấy, nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo trồng mới có được, chứ không phải là một sớm một chiều ai được thân người cũng được gặp đâu, mà ai gặp cũng tin được đâu. Đấy, cho nên ở đây phải khẳng định là tất cả các Phật tử chúng ta được thân người, được gặp Phật pháp, lại được cung kính đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là được thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, thì đây đều là những người có nhân duyên, có thiện duyên nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo trồng với Tam Bảo rồi. Nhưng nay Phật tử này gặp một chút cái chướng, đó là tuy thỉnh được tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát về rồi, mà để lên trên ban thờ thì được rồi, nhưng mà muốn treo lên trang trọng chính giữa thì lại chưa được. Đấy, cho nên là để ông chồng ở đây cũng thuộc dạng là gia trưởng cố chấp, có thể nói là còn ít hiểu biết về đạo Phật của chúng ta. Chắc chắn trường hợp này là gia trưởng cố chấp và là ít hiểu biết về Phật giáo nữa. Chắc cứ nghĩ rằng ở nơi chính giữa là phải gì ạ? Gia tiên chúng ta ngự, chứ còn chư Phật Bồ Tát mà treo lên đấy thì gia tiên không được ngự, thần linh không ngự được, cái là gia tiên không ngự được, vân vân. Hiểu như thế là cái hiểu thế tục, quá thế tục, quá là theo cái hiểu của thiền cận của thế gian. Có treo ảnh của chư Phật Bồ Tát lên đó, chư Phật Bồ Tát chắc gì cũng đã về ngự, khi mà cái tâm của mình không thành kính, không tôn trọng và không hoan hỷ. Cho nên họ cứ nghĩ rằng làm như vậy thì treo lên chính giữa như vậy thì gia tiên mất chỗ ngự, mất chỗ ngồi, Phật Bồ Tát ngồi đấy rồi thì còn ai dám mà ngự ở đây nữa, vân vân. Ai dám về ở đây nữa? Không phải. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở trên thế gian này chỉ vì một cái mục đích duy nhất, đó là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh. Khai tức là mở, thị tức là bảo, bảo cho chúng sinh gì? Ngộ và vào, nhập tức là vào, vào được cái chi kiến của Phật, tức là hướng dẫn cho chúng sinh phá mê khai ngộ, mau chóng thành Phật, đoạn ác tu thiện để thành chính giác phổ độ chúng sinh. Các ngài cũng đâu có chấp vào cái pho tượng hay cái ảnh đấy, các ngài mới đến đâu, cũng không quan trọng cái đấy. Nhưng ở đây, chúng ta là phàm phu, chúng ta nương vào cái tịnh tướng, cái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chư Lịch Đại Tổ Sư gọi là tịnh tướng, tức là cái tướng thanh tịnh. Chúng ta nương vào có thể phát khởi thiện tâm và trừ bỏ ác tâm. Vì vậy mà Đức Phật đã dạy chúng ta mà tạo tượng, làm chùa, đúc chuông, ấn tống các kinh sách để hoằng truyền chính pháp thì công đức vô lượng là như thế. Nương vào cái tướng thanh tịnh ấy để được phá mê khai ngộ, để được đoạn ác tu thiện, vân vân. Đó chính là việc làm tốt. Còn Phật tử này có thắc mắc là nếu mà chồng không cho treo chính giữa như vậy thì để ở trên ban thờ, để bên sườn có ảnh hưởng gì không, có phạm tội bất kính không? Cũng không sao, chư Phật Bồ Tát cũng không trách chúng ta đâu. Thậm chí chúng ta không để lên trên ban thờ, chúng ta treo ở cái tường, bức tường đối diện với bức tường bên sườn thôi được, cũng không sao, chư Phật Bồ Tát vẫn cứ hoan hỷ, ngài đâu có trách chúng ta đâu. Không trách. Đến thầy đây còn tham sân si, thầy còn không trách chúng ta, ai chứ Phật Bồ Tát lại trách. Có thể thầy vừa giúp đỡ cho gia đình chúng ta xong, mấy ngày hôm trước, mấy ngày hôm sau các vị gặp thầy ngoài đường, gặp thầy chẳng chào, thầy cũng đâu có trách đâu. Không trách. Hơn chục năm trước có cái trường hợp, có cái đứa con của cái gia đình cũng cách xa đây mấy cây số, là nó tế nhị, tí thì không nói tên, con người ta bị điên khùng khùng ấy. Thế là năm đó hình như năm 2008, 2009 gì đó, phải đến hơn chục năm nay, điên điên khùng khùng đấy, thì thầy lễ cho người ta khỏi. Lễ xong về cúng lễ đến nhà, xem cả đất cát nhà cửa, xoay hướng ban thờ, hướng bếp rồi các thứ cho nữa, để cúng cho cái lễ ở nhà nữa, ở hồi hướng cho ở chùa nữa. Thế là một thời gian sau nó khỏi. Từ cái chỗ điên điên khùng khùng khỏi. Mà rõ ràng mình vẫn còn nhớ cái chú ấy. Vẫn nhớ cái chú ấy. Mà có một hôm thì thầy đi ra ngoài đường đi rửa xe. Đi rửa xe. Thế là thấy chú ấy, mình vẫn nhớ cái chú ấy, mặc dù là mấy năm rồi nhưng mình vẫn nhớ. Chuyện nó xảy ra cái làm lễ thì hơn chục năm nay. Nhưng mà cái mà đi rửa xe cách đây hình như năm 2015 hay 14 gì đấy thì phải. Tức là mấy năm sau. Mình đi rửa xe thì thấy chú ấy với mấy người bạn á đi đâu về khật khà khật khừ cũng đến rửa cái xe. Thế xong rồi có cái chú bên cạnh chú ấy hỏi là xe nhà chùa có bán không? Bảo không, nhà chùa đang xe đang đi để bán. Thế là cái ông kia ông sang ông nói vài cái câu không hay tí nào. Mà chính cái người ngày xưa mà mình thì mình lễ cho con người ta khỏi bệnh, tôi thì vẫn nhớ. Nói là tôi cứ nói trên hội trường là tôi chỉ nhớ kém thế thôi, thậm không phải đâu, cũng nhớ ra phết đấy. Cái gì cần nhớ tôi nhớ ra phết đấy các vị ạ. Đấy. Trên hội trường thì tôi khiêm tốn thì hạ mình, tôi bảo chỉ nhớ tôi kém thôi. Thật sự là cũng không phải là dạng vừa đâu. Đó. Mấy năm rồi tôi vẫn nhớ rõ ràng, vì nhà con trai người ta điên, mình lễ cho người ta khỏi. Cũng đến chùa lễ được đâu vài tháng hoặc gì đó, vài tuần tháng mùng một ngày rằm ngày xưa, cũng gần ngay đây có mấy cây thôi mà, 3-4 cây ở ngay dưới ban dưới La Gián cổ đông, ban dưới Lục Quân ở cái đoạn ngã ba Hòa Lạc cũ ấy, ngay đấy qua cái trạm biêu điện thì qua cái trạm biêu điện Hòa Lạc cũ tí. Thế chú ấy, trong mấy anh em cùng đi nói hỏi mua xe, mình bảo không, xe nhà chùa đang đi không bán. Thế là thôi, thế là nó nói vài câu không hay một tí nào. Thôi tôi không muốn nhắc lại làm cái gì, nhưng đại ý là không hay một chút nào. Đấy. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn cứ cười. Thế có thể chú ấy không nhận ra thầy, vì ngày xưa thì thầy gì? Gầy. Bây giờ thì nó béo ra như chữ Bát Giới ạ. Ngày xưa thì như Tôn Ngộ Không, còn bây giờ thì như chú Văn Giới, cho nên là chú chắc là không nhận ra, cho nên gì cứ thế là phủi vài câu ra, mà thầy không nói gì. Thầy không nói gì cả. Đấy, chúng ta thấy ở thế giới chúng ta này đôi khi nó như thế đấy. Nhưng mà đấy, thầy đâu có trách đâu. Đến hôm nay thầy mới tiện đây thì mới nhắc ra cho chúng ta nghe trong hội trường này thôi. Chứ chuyện này thầy chưa nói với ai bao giờ, hôm nay mới nói nhỏ với các vị thôi. Hôm nay mới nói nhỏ với các vị đừng đi nói với ai nhé. Không, thực sự là chuyện này hôm nay tôi mới nói ra, ghi nhận ở trong lòng biết như vậy thôi. Đấy, để các vị thấy, nó tiện đây mới nói ra là đến tôi còn không chấp, thầy còn không chấp, các Phật tử huống chi là chư Phật Bồ Tát, đúng không? Thầy còn tham sân si đầy giấy mà đâu có chấp đâu. Người ta nói xong rồi mình ghi nhận trong lòng, biết vậy và buông đi, thì chắc chắn tôi nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát sẽ không chấp, không trách cứ là tại sao các ngươi không treo ảnh ta lên giữa ban thờ nhà các ngươi để lễ bái ta, để cung kính, để đỉnh lễ, để cúng dường ta. Tôi nghĩ không bao giờ chư Phật Bồ Tát nghĩ như vậy, chứ đừng nói là chư Phật Bồ Tát làm như vậy. Nghĩ còn không có, chứ đừng nói là để làm. Ở đây á, nếu mà chúng ta gia đình hòa thuận, vợ chồng con cái trên dưới bảo nhau, mà chúng ta cùng an trí được cái tranh ảnh hoặc tôn tượng của chư Phật Bồ Tát lên ở chính giữa ban thờ, cái phần trên cao, cái chỗ trang trọng nhất để cung kính, để đỉnh lễ, để cúng dường, thì xuất phát từ cái tâm thành, từ cái sự hòa hợp, từ sự đồng tâm nhất ý vợ chồng con cái, bố mẹ, anh em trong gia đình đều một lòng một dạ cung kính thờ Phật như thế, thì công đức vô lượng. Còn nếu chúng ta chưa được như thế, thì công đức đương nhiên nó cũng còn là khuyết khuyết đi một chút xíu ở trong nhà. Có thể đấy, vợ thì nhất tâm nhưng mà chồng chưa hoan hỷ, thì công đức của vợ thì được thì 10 phân vẹn 10, còn nó chồng thì chỉ được ở chút xíu thôi. Còn cả gia đình mà đều tâm thành được thì đương nhiên công đức cái chia đều 100% cho tất cả, có phải là quý không? Đó, cho nên ở đây thầy nói như vậy để Phật tử này cũng đừng có buồn phiền, đừng có lo lắng, đừng có phải sợ sệt rằng mình làm như vậy là có tội lỗi, là chư Phật Bồ Tát không chứng cho mình, có Bồ Tát vẫn chứng cho mình. Nhưng nhân lành ai gieo người ấy hưởng, quả xấu ai trồng thì người ấy gặt. Chồng của mình do chưa hiểu, do cố chấp, cho nên cho mình để lên ban thờ nhưng không cho treo chính giữa thì thôi, đấy cũng là gì? Được 50-50 rồi. Sợ mang về ông ấy bảo mày mang đi đâu thì mang, tao cấm không để mày được để lên ban thờ nhà tao, thì đấy mới gì? Mới lo. Ông vẫn cho đặt lên ban thờ, tốt rồi. Thế là cũng được 50-50 rồi. Đó. Cho nên theo thầy thì thôi, về mình cứ tu đi, xong rồi cầu nguyện chư Phật Bồ Tát ra chỉ cho. Và mình phải thay đổi bằng chính cái gì ạ? Cái tâm mình nữa, cái ý nghĩ mình nữa, cái lời nói của mình nữa, cái hành động việc làm của mình nhé, được thể hiện ra cuộc sống hàng ngày với chồng, với con nữa, với cháu nội, cháu ngoại nữa, với các cụ hai bên nội ngoại nếu còn nữa, với hai bên họ hàng nội ngoại nữa vân vân, với hàng xóm láng giềng nữa, thì dần dần mình sẽ cảm hóa được chồng mình. Vì sao mà cảm hóa được? Trước đây mình cũng cố chấp, mình cũng tham sân si, nhưng bây giờ mình tu dần dần mình giảm bớt đi cái cố chấp, cái tham sân si ấy, mà mình lại trở thành con người tốt lên, hòa đồng được với mọi người, được lo lắng được cho chồng con nhiều hơn. Tu nhưng vẫn phải lo lắng tròn cái trách nhiệm của người làm vợ, người làm mẹ, người làm bà, người làm con cái, nếu như bố mẹ chồng, bố mẹ bé vẫn còn vân vân. Thì tôi nghĩ rằng tu như thế mới là thực sự là người Phật tử tu hành ở trong gì, trong cửa Phật tại gia của chúng ta. Làm được như thế tôi nghĩ rằng không chỉ cảm hóa được ông chồng cho treo ảnh ở giữa ban thờ đâu, mà thậm chí dần dần ông chồng là còn gì ạ, bà học của Phật ở đâu mà giỏi thế. Bảo lúc đó thì tiện đó thì nói luôn, khoe luôn, đúng không? Khoe luôn học Phật ở đâu? Học Phật ở trên thiên đình nhỉ? Hay là học Phật ở đâu? Học Phật ở Tây Phương Cực Lạc hả? Học Phật ở đâu lúc đó nói ra? Và thì hướng gì? Hướng cho ông là thôi hôm nào đi chùa, hoặc đặc biệt nếu mà xuân hội này may mắn cho đất nước, dân tộc, tổ quốc chúng ta mà khống chế được đại dịch Covid thì xuân hội này chúng ta đi lễ vô tư. Đầu xuân mời ông đi gì? Ông đi cùng lên thắp hương lễ Phật, đi chùa vắng cảnh đẹp lắm. Chuẩn bị cái máy ảnh cả nhà chụp ảnh với nhau cho sướng. Đó. Cho nó hoành tráng. Đó. Thế rủ khéo vào. Cả nhà thì ăn mặc sắm cho ông bộ quần áo com lê calavat rồi hoành tráng vào. Chiếc giày đinh bóng loáng vào cho ông ấy diện. Sướng ngay mà. Đó. Mình làm cái áo dài đẹp muốt vào nữa, nhưng đừng có chim cò. Áo dài đẹp muốt hoặc thì áo gì nó thôi, mặc nó ấy thôi, đừng có lóng lánh quá. Có tuổi rồi thì thôi nhường cái đấy cho lớp trẻ, không có nó ghen. Lên đi lễ, trước lễ Phật sau thì chụp ảnh lưu niệm với nhau cả nhà hoan hỉ vui vẻ như thế. Đấy, cảm hóa có nhiều cách các quý vị. Không phải cứ về bảo là ui dồi, tu đi, ông không tu thì gì? Sau này vào địa ngục đấy. Tu đi, tu đi để về Tây Phương Cực Lạc, không tu vào địa ngục. Như thế là ông ấy gì ạ? Người ta lại càng bực mình lên. Cũng là một cái kiểu để dẫn họ vào đạo, hoằng pháp, lợi sinh, nhưng chúng ta hoằng thế nào đó cho họ hoan hỷ, cho họ nghe theo lời chúng ta. Đó. Mà muốn làm được điều đó chúng ta phải thay đổi mình trước đã, trở thành người tốt trước đã thì mới gì hướng dẫn họ được. Đó, trường hợp đấy thầy xin giải thích như vậy, hướng dẫn như thế. Các Phật tử nào có tương tự thì chúng ta cũng nên làm như vậy. Có hoàn cảnh tương tự nên làm như vậy. Phật tử mới hỏi, A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, cho con hỏi. Con mới bốc bát hương ra tiên mà bị hóa bát hương ở giữa thì có sao không ạ? Có phải xử lý như thế nào? Con xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Bát hương thần linh hay ra tiên hay bát hương thờ Phật thỉnh thoảng có hóa đó, đó cũng là cái chuyện thường tình thôi các vị. Có thể là do thì chúng ta thắp nhiều hương, chúng ta không tỉa chân hương, thì khi chúng ta thắp hương cái tàn nó rơi xuống thì nó bốc cho nó hóa nó cháy thôi, cái đó cũng là bình thường, theo khoa học thì bình thường, cái tâm linh cũng là bình thường, không sao cả. Chính vì vậy cho nên chúng ta thỉnh thoảng 30 hàng tháng, chúng ta thắp nhiều thì 30 hàng tháng, cứ vào ngày 30 thì chúng ta thì làm lễ, chúng ta khấn với tỉa bớt chân hương đi, để lại khoảng là vừa vừa thôi, khoảng độ 5-7 cái, chục cái, hơn chục cái, vài chục cái gì đó thôi. Không nên để nhiều quá làm gì, đến khi mà thắp hương nó rơi tàn, nó bốc, nó hóa thì lại gì lại sợ, lại bảo là trong nhà thế này nọ thế kia, lại sợ. Cũng có những trường hợp mà chân hương rất là ít, có vài cái chân hương thôi nhưng vẫn bốc, vẫn hóa. Thì cái trường hợp này cũng phải xem xét, mà không chỉ hóa một lần mà có người bảo là cứ khoảng vài ngày hóa một lần, vài ngày hóa một lần. Cho nên gia đình nói rằng trước đây cũng bị một vài lần như thế, trong gia đình có chuyện không may xảy ra, bây giờ lại thấy như vậy cho nên sinh tâm là lo sợ. Thì cái trường hợp này thì có cách dùng tâm linh để hóa giải, bằng cách là các vị nhớ nhé, múc lấy một cái cốc nước, cái cốc nước khoảng 2/3 cốc nước như thế này, cái cốc thủy tinh càng tốt, cốc thủy tinh trong càng tốt, múc nước sạch, đừng lấy nước sôi, nước sạch, nước giếng hoặc là nước la vi, chúng ta nước la vi cũng được, nước lọc sạch sẽ. Để lên cốc nước ra, chúng ta sắm cái lễ thanh bông hoa quả thành tâm thôi. Gọi là thành tâm thì có cần phải quá nhiều không? Không, thành tâm chút thôi, đĩa hoa quả là được. Xong rồi chúng ta trang nghiêm y phục, tắm rửa sạch sẽ, trang nghiêm y phục. Trang nghiêm y phục có được mặc quần sóc lên để lễ không? Hả? Không, đúng không? Mặc áo meo lên để lễ không? Không, mà phải y phục quần trùng áo dài, tắm rửa sạch sẽ, trang nghiêm y phục lên đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhá. Nếu có ban thờ Phật thì ban thờ Phật, không thì có ban thờ thần linh gia tiên thì đối trước ban thờ thần linh gia tiên, vân vân. Chúng ta nhất tâm, chúng ta theo cái nghi lễ, nghi lễ, theo cái nghi lễ kiểu bái sám hối, hoặc là nghi lễ mà chúng ta hay tụng kinh hàng ngày đó, quy kính tam bảo tam bái, nguyện hương sám hối tổng á, ngồi xuống tụng lưu hương, lư hương các chú, tức là các chú tịnh khẩu nghiệp, tịnh thân nghiệp vân vân đó, và chúng ta chỉ cho bảy biến đại bi thập chú, hoặc là 21 biến đại bi một biến thập chú, sau đó bát nhã và niệm lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, sang hồi hướng tam tự quy. Chúng khi chúng ta chỉ tụng như vậy, cái cốc nước nó để lên trên ban thờ nhá, để trên ban thờ, chuẩn bị sẵn cả một cái cành ngâu hay cái cành hoa, cành lá gì cũng được. Xong một cái thì chúng ta bê lấy cốc nước, để cốc nước một tay á, tay trái cầm cốc nước trước mặt, chúng ta giơ lên gần miệng, chúng ta đọc chú chuẩn đề vào đó cho thầy 21 biến. Biết chú chuẩn đề chưa? Là khể thủ quy y tô tất đế đầu diện đính lễ thất câu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề duy nguyện từ vi thủy gia hộ. Nam mô tát đa đấm tam diệu tam bồ đà câu chi năm đát tiệt than chiến lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha. Đấy, các Phật tử chúng ta chỉ cần đọc câu thần chú đó 21 biến. Cầm lên để gần gần miệng là mình đọc. Nhớ đừng có gần quá, xa khoảng 20 phân. Chúng ta đọc. Tay phải thì có thể kết ấn cát tường cũng được. Ấn cát tường là ấn như thế này. Chúng ta bấm vào ngón thứ hai, ngón nhỏ thứ hai từ dưới lên để đặt trên miệng cốc nước như thế này. Chúng ta đọc khể thủ quy tô tất đế đầu diện tinh lễ thất câu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề duy nguyện tử vi thủy gia hộ nam mô tát đa nấm tam diệu tam bồ đà câu chi năm đát tiệt than chiến lệ chủ lệ chuẩn đề xá bà ha. Đấy, chúng ta đọc như thế 24 biến, xong đó là lấy cái nước đi, chúng ta vẩy. Khi chúng ta đi, chúng ta chúng vẩy vẩy trên ban thờ, chúng ta khi vẩy chúng ta thì vừa vẩy vừa chấm đó. Cành ngâu hoặc cái cành hoa, cành lá đó vào trong cốc nước, chúng ta chấm đó, và chúng ta vẩy về nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát. Chúng ta vẩy cái nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát, nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát, cứ vẩy. Khi vẩy là đọc cái câu nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát đấy. Hết phòng thờ sang xuống phòng dưới, xuống các phòng, thế là yên tâm. Đấy, đây vấn đề mà cái bát hương hay hay thỉnh thoảng hay hóa ấy. Cái này là ngày xưa chúng tôi đi học trung cấp á, còn thị giả cố hòa thượng ở viện chủ chủ Hương thượng viên Hạ Thành ông chúng tôi á, chúng tôi học được cái này. Đấy là ngày xưa là cụ đi là cụ hay hướng dẫn cho các Phật tử những cái này. Tất nhiên là đi thị giả các cụ thì học lỏm được cái gì thì học, học mất được cái gì thì học, nhưng mà cũng rất tốt. Nhiều gia đình khóa bát hương hay như thế nào đó, chúng tôi hướng dẫn cho họ làm về một thời gian sau yên. Mọi việc cho dù khóa bát hương nhưng mà gia đình vẫn tốt đẹp, không có chuyện gì xảy ra cả, tức là gì? Là yên là gì nữa. Đấy, thì cái này thì Phật tử chúng ta, trường hợp này với các Phật tử chúng ta, nếu mà có nhà ai mà gì khóa bát hương thì chúng ta cứ làm như vậy. Thì để yên tâm về mặt tâm linh, kể cả không vì tâm linh tàn hương nó rơi xuống nó cháy, chúng ta làm như thế để cho yên tâm, cả âm dương đều lưỡng lợi. Nếu có vấn đề tâm linh muốn báo cái điểm báo gì đó chẳng hạn xảy ra, thì chúng ta làm cái vấn đề đó để giải quyết thì yên tâm rồi. Giống như mình mà bị bệnh mà vừa khám sốt sụt xịt, bác sĩ cho thuốc một cái uống xong nó khỏi luôn, không để phải nặng nữa, nặng lên thì mới uống, thì mới uống mới chữa thì nó lâu khỏi, mà có thể là không khỏi. Còn chúng ta vừa phát hiện ra bệnh mà bác sĩ cho thuốc uống, chịu khó uống thì khỏi, gọi là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thì bây giờ chúng ta biết được như thế để làm được cái đó, thì cho dù là tâm linh hay là tàn hương rơi xuống thì cũng chả quan trọng. Quan trọng nhất là chúng ta thì cứ gia đình nhà nào mà thấy cái hiện tượng đó xuất hiện ở nhà mình thì chúng ta làm như thế yên tâm cả, rất là yên tâm. Cả tâm linh cũng như là cả việc đời thường chúng ta cũng yên tâm giải quyết được hết luôn. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, chúng con có hai câu hỏi nhờ thầy chỉ dạy. Một, trong đám ma con thấy các Phật tử hay trèo đò, như vậy có đúng với Phật pháp không ạ? Trèo đò thế nào? Ở đây á thì chúng ta biết Phật pháp á, có những Phật pháp là để dẫn đạo, có những Phật pháp là để hướng đạo, và có những Phật pháp là để gì? Để tu đạo. Giáo pháp của Đức Phật là dành cho rất nhiều các đối tượng học Phật. Ví dụ hướng đạo, giáo pháp của Đức Phật hướng đạo là sao? Đó là chỉ dành cho những người mà gọi là họ chưa thực sự mà có thời gian để nghiên cứu, để tìm hiểu và để tu tập ở trong cái chính pháp của Đức Phật. Thì đây gọi là gì? Dẫn đạo, tức là hướng dẫn, giúp đỡ, đưa cho họ gì vào cái con đường học Phật thôi, gọi là hướng đạo. Hướng đạo chứ chưa phải là dẫn đạo gì, còn cao hơn một bậc. Đây gọi là hướng đạo, dành cho cái nhóm Phật tử gọi là hướng đạo. Hướng tức là hướng đến gì? Hướng đến đạo Phật, hướng đến chính pháp của Đức Như Lai. Dần dần bảo họ tu ngay thì chưa, bảo họ tụng kinh niệm Phật, bảo họ trì trai giữ giới, bảo họ ăn chay thì rất khó. Cho nên chúng ta thấy này, nhà Phật của chúng ta rất là uyển chuyển và rất là hài hòa là như thế. Vì vậy mà chúng ta thấy là ở các nông thôn, các vùng nông thôn, đặc biệt là các chùa ở miền Bắc của chúng ta này, các vùng nông thôn chúng ta thấy đám ma nào mà đi bên lương thì thường thường là cũng có các vãi, các già các vãi là gì? Cầm cái gì? Cái phướn dài gọi là cái cầu gọi là bắc cầu khoảng độ mấy chục vãi, mấy chục cụ đi. Đầu tiên là các cụ đi là cầm phướn nhỏ vài cụ, xong rồi cầm cái gì? Cái phướn dài. Cái phướn dài đó gọi là cái cầu bắc cầu, cái cầu các cụ đi vừa niệm, vừa đi vừa đọc những cái bài hạnh, bài kệ. Mà những cái bài hạnh, bài kệ đấy ngày xưa thầy đi học học viện đấy cũng gì cũng học qua rồi. Tất nhiên là có nhiều các bài hạnh, bài kệ khác nhau, mỗi vùng một khác. Ví dụ Hà Tây cũ thì các cụ, các già, các vãi ở cái mạn ở dưới gọi là khu vực Thường Tín, Phú Xuyên á, dọc dọc á, lên chỗ Võ Lăng, khu đấy gọi là gì nhỉ, huyện gì đấy, Thanh Oai đấy, cái khu vực đó thì các nhà các bãi thì lại hay một cái bài kệ giống nhau. Nhưng cái mạn mà ở từ Hoài Đức á, lên Đan Phượng á, Thạch Thất, Sơn Tây á, Ba Vì á, thì các cụ các già các vái lại hay có những cái bài kệ giống nhau. Ngày xưa các thầy đi học nghiên cứu, mà cái mạn ở phía bên Gia Lâm, Đông Anh cho đến Sóc Sơn á, thì các cụ các già các vái lại có những cái bài hạnh bài kệ khác nhau. Các cụ kể cả có cái mời chầu này, mời nước này, rồi bài kệ vào chùa này, rồi bài kệ cúng cháo, mời cháo này, vân vân, nhiều lắm. Cái bài kệ rất là hay. Cái bài kệ của các cụ ngày xưa, các cụ ấy tham khảo chắc chắn là cũng phải do những cái người mà có trình độ Phật Pháp ấy, rất sâu mới có thể viết được những cái bài hạnh bài kệ ấy cho các Phật tử, các già, các vãi là đọc tụng với nhau. Mà cái bài hạnh bài kệ nó thường là theo cái thể thơ là gì? Lục Bát. Theo thể thơ Lục Bát nó rất là dễ đọc. Rất là kiểu như truyền kiều á. Đấy, rất dễ đọc. Cho nên ở đây á, phải nói với các vị á, nói là cái vị hỏi rằng đi đám ma thì các Phật tử hay trèo đò á, có phải là Phật Pháp không? Thì xin thưa với các vị nói là gì? Đây chính là Phật Pháp gọi là hướng đạo cho nhân dân, tức là hướng họ thôi. Chứ còn bảo Phật Pháp á, những cái lời đó có phải tính chính từ kim khẩu Đức Phật nói ra không? Và chắc chắn là không rồi. Vì đó chính là gì? Do, có thể là do các Phật tử, hoặc là do các quý thầy ở nhiều trăm năm trước các thầy viết ra. Có thể là có những bài kệ mới gần đây. Nhưng cái này chắc chắn rằng nó được xuất hiện ở Việt Nam chúng ta. Ngày xưa chúng tôi đi học và nghiên cứu, xuất hiện ở Việt Nam chúng ta được khoảng cuối thời nhà Trần sang thời Hậu Lê. Thì những cái bài hạnh kệ này, trèo đò này, rồi bắc cầu này, vân vân đó, rồi mời chầu mời nước của các vãi, các già các vãi, những bài hạnh kệ đó nó xuất hiện từ thời, đặc biệt là thời Hậu Lê và sang thời nhà Nguyễn sau này. Đây là những cái nguồn gốc mà ngày xưa các thầy đi học có nghiên cứu thấy các cụ với các thầy, các nhà nghiên cứu, các giáo sư sử học, các nhà nghiên cứu, các thầy ấy truyền lại như thế. Thế cho nên ở đây thì cũng có thể nói thì đây cũng là cái phương tiện dẫn dắt cho người dân họ vào đạo vậy. Chúng ta còn hơn cái lúc đó đi đám ma mà các cụ trèo đò, các cụ đọc những cái bài hạnh bài kệ khuyên người niệm Phật, khuyên người bỏ ác làm lành lấy những hành thiện, nó còn tốt hơn là lúc đó thì cứ để cho các cụ nói chuyện rôm rả, cười cười nói ngoài đường như, đúng không? Gia đình họ có người mất, họ đau khổ héo hon, các Phật tử vừa đi vừa nói chuyện đi ra cái gì. Nay các cụ vừa đi vừa đọc kệ, lại cứ một cụ đọc cái kệ, đọc một bài kệ xong á, tất cả là gì? Quan niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay chứ không? Cái cách đọc kệ như thế, và một cụ đọc này là ví dụ như là vong ơi tôi bảo vong này A Di Đà Phật đấy, cái gì như thế, vong đi đến cửa Phật đài, vong theo A Di Đà Phật, cái kiểu như thế. Một người đọc xong thì tất cả các cụ theo là A Di Đà Phật, hay là Nam Mô A Di Đà Phật, có nơi thì niệm cả 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, cũng hay mà. Mà trong cái lúc chúng ta biết kiểu như là đang chết đuối như vậy mà vớ được cái cây cọc thì có phải tốt không? Tốt chứ. Thần thức của cái người mới mất ấy, lúc đó họ đang lo sợ, đối trước cái định nghiệp của họ đang lo sợ, mà gặp được các già, các vái, các Phật tử nhất một lòng, tôi không biết là nhất tâm hay chưa thì chưa biết, nhưng mà dù sao các cụ cũng được câu niệm Phật cho rồi. Lúc đó là thì vong nghe thấy cái câu niệm Phật ấy, nương vào câu Phật hiệu ấy, giống như cái người gì, chết đuối bớ được cái gì? cái cọc họ cứ ôm chặt vào đó. Vậy như vậy á, chúng ta thấy có lợi ích không? Có lợi ích. Có công đức không? Có công đức. Đó có phải là việc tốt không? Đó là việc tốt. Mà việc tốt thì có phải là việc Phật không? Là việc Phật. Đấy. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo uyển chuyển ở trong lòng dân tộc là như thế. Ở trong cái đời sống văn hóa của người Việt của chúng ta như thế. Một số các quý thầy trẻ trẻ bây giờ học ra trường chưa có những cái kinh nghiệm thực tiễn, hoặc là cố tình không muốn lấy những kinh nghiệm thực tiễn ở trong dân gian, trong cái văn hóa dân tộc của chúng ta để hoằng pháp lợi sinh. Đi nói rằng tất cả những cái đó là cho là mê tín dị đoan, cho là gì là không phải là Phật pháp, như vậy là hỏng rồi. Chúng ta biết Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái nét đặc trưng, có những cái nét đặc trưng thù thắng, có thể nói thì rất là tốt để cho chúng ta gì, chúng ta đưa Phật pháp vào trong dân tộc, mà đấy chính là một trong những cái nét gì, nét văn hóa Phật giáo du nhập vào gì ạ, vào đời sống của gì, của nhân dân, các tầng lớp nhân dân đó. Đây bây giờ bảo các cụ các già các vãi học thuộc bài kinh A Di Đà, các cụ vãi không biết đọc biết viết rồi còn lâu mới thuộc được, nhưng bảo học các cụ vào học kệ như thế, cứ vong ơi tôi bảo vong này à, các cụ học có hai ba gì, hai ba lần là các cụ thuộc ngay đấy. Từ bi sám hối đêm ngày tâm an kiểu nó như thế. Cái kiểu của các cụ ngày xưa đâu thầy nhớ là ngày xưa, những cái ngày xưa đi học học viện nó cũng có nghiên cứu về cái này, kiểu thế đấy. Các cụ đi trèo đò thường ấy, có những nơi đọc cái bài ấy, vong ơi tôi báo vong này tụng kinh sám hối đêm ngày tâm an, hay là đêm ngày cho an đấy. Ý thứ hai, vị này hỏi ý nghĩa của việc thỉnh chuông mõ là như thế nào? Chúng con mong thầy chỉ dạy. Nam Mô A Di Đà Phật. Thỉnh chuông, thỉnh mõ ra khi thỉnh chuông chấp mõ, trong khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, chuông là gì? Là lệnh. Còn mõ là gì? Hiệu. Hiệu và lệnh để làm gì? Để cho mọi người cùng tu, cùng đọc với nhau một bộ kinh, một quyển kinh hay một bài kinh đều nhau. Ví dụ như mà nếu không có chuông có mõ, chúng ta lên tụng kinh có đều nhau không? Có đều không? Rất khó đều các quý vị, thậm chí là không thể đều được nếu như đông người đọc. Nhưng có tiếng mõ, tức là tiếng gì? Tiếng hiệu á. Thì tất cả mọi người cứ theo tiếng hiệu. Nếu mà mõ nhanh thì đọc nhanh, mõ chậm thì đọc gì? Đọc chậm. Cứ một tiếng mõ là một gì? Một tiếng kinh, một lời kinh. Đấy thì gõ nhanh thì cùng đọc nhanh, gõ chậm thì cùng đọc chậm với nhau. Người nào lấy hơi thì dừng lại, xong rồi nghe thì bắt theo người khác. Thì trăm người hòa chung một làn điệu, ngàn người, vạn người cũng hòa chung một gì? Một làn điệu, một câu kinh. Như vậy là gì? Theo gì? Theo hiệu để mà cùng nhau đọc kinh niệm Phật cho đều. Còn chuông là lệnh. Lệnh ví dụ gì? Trong khi chúng ta thì bắt đầu vào, chúng ta thì nghe tiếng chuông. Bắt đầu vào chúng ta thấy theo các cụ các thầy ngày xưa dạy các đệ tử và các Phật tử để ý nhé. Các thầy ngày xưa học nó rất bài bản, không phải lên cầm cái dùi chuông một cái là bong 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 một cái đâu, không. Mà phải giác chuông. Giác chuông hay còn gọi là thức chuông, tức là đánh thức á. Đó, bắt đầu lên cầm cái dùi chuông, gõ hai cái, cạch, giữ lấy, chứ không đánh bong một cái đâu, mà cạch vào cái chuông một cái là giữ lấy. Thế là cái tiếng chuông nó phát ra âm thanh, nhưng mà nó không kêu to, không ngân xa. Nó gọi là báo hiệu, gọi là đánh thức chuông. Hai lần như thế xong bắt đầu mới rung chuông. Dung chuông xong mới hồi chuông, mới kết chuông. Kết chuông là 3 tiếng. Thường kết chuông là 3 tiếng. Một hồi và 3 tiếng chuông. Dung một hồi á, và 3 tiếng chuông sau kết chuông. Sau đó thì mới xá, xá xong mới bắt đầu là ba tiếng chuông tiếp theo, tức là gì? Đấy là lệnh đấy. Và tất cả cùng là đứng đọc hoặc là quỳ đọc, nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo, lễ xuống một lễ. Và nghe bong một cái gì? Tức là khi đó mới cùng nhau ngóc gì? Ngóc đầu lên và đứng gì? Đứng dậy để lễ, lễ thứ hai tiếp. Nếu mà chưa nghe tiếng chuông thì không được ngóc đầu lên. Chúng ta nhớ nhá, bao giờ phải nghe tiếng chuông thì phải ngóc đầu lên. Và khi nghe tiếng chuông cái lệnh bong một cái, tất cả cùng ngóc đầu lên thì trăm người sẽ đều cả trăm, ngàn người sẽ đều cả ngàn. Chứ còn nếu không có tiếng chuông thì người đứng lên, người lễ xuống như người giá gạo có đều nhau không? Không. Cho nên ý nghĩa của tiếng chuông, tiếng mõ là để gì? Cái đầu tiên là để gì? Cho tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta hành trì lễ niệm được đều nhau. Mà có tiếng chuông, tiếng mõ như vậy không chỉ đọc đều nhau mà còn khiến cho chúng ta gì? Giác tỉnh, tức là tỉnh giác đó. Và tu tập cho nó gì? Nương vào cái tiếng chuông, tiếng mõ ấy, chúng ta tu tập gì cũng tinh tiến hơn. Mà đặc biệt là tiếng chuông gì? Tiếng chuông ở đây là thỉnh lên, nó cảnh tỉnh ấy, chúng ta với cuộc sống thì là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Nên hiểu, nên biết điều đó để mà gì? Để mà tu tập, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức, dần dần cho được để khai tâm, chuyển tính, phá mê thành ngộ. Đấy là gì? Đấy là cái ý nghĩa của việc thỉnh chuông, thỉnh mõ, trong dùng chuông, dùng mõ trong cái việc lễ tụng hàng ngày của tăng ni Phật tử chúng ta. Tuy nhiên trong những năm gần đây có một số tăng ni, thậm chí là tăng ni nhé, tôi nói thật đấy, có một số tăng ni, một số Phật tử nói rằng chuông mõ chỉ dành cho tụng kinh ở chùa, còn tụng kinh ở nhà dùng chuông dùng mõ là ma nó đến. Đấy, tôi không hiểu là các vị ấy giải thích như thế là dựa vào đâu, sách nào, kinh nào Phật dạy như thế, tổ bảo như vậy. Tôi xin thưa các vị, có thể nói tôi cũng là một con mọt sách, vì tôi ngày xưa đi học đọc sách rất nhiều. Tôi đọc sách nhiều lắm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy rằng một quyển kinh ấy, một quyển luật, một quyển luận nào ở trong nhà Phật chúng ta nói rằng các Phật tử chúng ta ở nhà, ở tại gia không được dùng chuông, dùng mõ để tụng kinh, niệm Phật. Ở tại gia tụng kinh, niệm Phật là vì ma nó đến, vong nó đến, vân vân. Không có. Tôi chưa từng gặp. Nếu mà ai mà đọc thấy sách vở nào nói cái điều đó thì gửi cho tôi xin, hoặc là bảo cho tôi biết để tôi tìm để đọc xem. Có thể là tôi chưa gặp. Nhưng mà quả thật là bao nhiêu năm đọc sách, học Phật, tôi chưa thấy một quyển kinh sách nhà Phật nào nói cái điều đó. Nhưng cũng có một số các Phật tử đến thắc mắc với chúng tôi và nói rằng có sư thầy nói với chúng con, bảo với chúng con là ở tại gia không được gõ mõ tụng kinh khi lên khóa lễ, vì gõ mõ tụng kinh là vong nó theo, nó đến, nó theo tiếng chuông, tiếng mõ nó đến. Mà mình không có pháp Phật, không có tu hành ở tại gia, mình không có, có pháp, không có thiên long hộ pháp, không có hộ pháp như ở chùa để bảo vệ cho mình, là gia đình nhà mình bị gì ốm đau bệnh tật, lục đục tan nát, vân vân, thế này thế khác. Giải thích như vậy là sai lầm, giải thích như vậy là tà kiến. Cho dù đó là sư thì sư cũng gì, cũng là sư tà kiến, hoặc là sư gì, sư không có trình độ, không có sự hiểu biết. Còn Phật tử thì đương nhiên Phật tử, nếu mà Phật tử nào nói với chúng ta cái điều đó thì thôi, bỏ qua đi, đừng có nghe làm gì. Vì chúng ta biết Phật tử đó là người không hiểu biết. Kể cả sư mà nói những điều đó với chúng ta thì chúng ta thì cũng chẳng cần phải suy nghĩ làm gì cả. Vì kiến thức của sư đó cũng là kiến thức gì ạ? Sai lầm, không hiểu biết, thiếu hiểu biết mới giải thích như vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta ở nhà mà dùng chuông, dùng mõ để tụng kinh thì càng tốt, không sao. Đây là tiếng hiệu, tiếng lệnh. Có tiếng chuông, tiếng mõ, và không chỉ chúng ta tu một mình đâu, mà còn gì ạ? Có khi thần linh, thổ địa, gia tiên nhà mình, oan gia trái chủ của mình cùng tu theo mình, nhưng mình không thấy họ thôi. Đấy, có tiếng chuông, tiếng mõ và cùng tu với nhau, họ tu với mình, cùng đọc với nhau được. Cho nên nói về ý nghĩa của chuông mõ thì dài lắm, nhưng mà thời gian không có thì xin trả lời vắn tắt như vậy. Chuyển sang một Phật tử khác hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy bố thí cho con hỏi. Tên con là Phúc Giác, nơi ở Sơn Tây Hà Nội. Phật tử này hỏi hai câu hỏi. Một, bạch thầy gieo duyên cho một người đi xuất gia được, thì người gieo duyên và người xuất gia có ý nghĩa như thế nào? Thầy nói cho chúng con hiểu hơn ạ. Nếu mà gieo duyên cho được một người đi xuất gia, người đó xuất gia được và tu hành tốt ở trong cửa Phật, trên thì báo Phật ân đức, dưới thì tiếp dẫn hậu lai, tức là làm một vị vị sư tu hành chân chính, có thể hoằng pháp giáo hóa độ sinh, khiến cho bánh xe chính pháp của Đức Phật được vận chuyển rộng khắp nhân gian, khiến cho nhiều người biết Đức Phật pháp để tu hành. Thì công đức của người xuất gia thì vô lượng rồi, mà công đức của người gieo duyên cho người xuất gia được đó cũng được không thể tính đếm hết được rồi. Chúng ta biết ở trong kinh nói về công đức xuất gia, mà Đức Phật nói rằng nếu mà người xuất gia một ngày một đêm chân chính ở trong cửa Phật, công đức hơn một người tu hành tại gia chân chính 100 năm. Hai người tu hành đều chân chính với nhau, nhưng một người tu hành tại gia và một người tu hành xuất gia. Đức Phật nói người tu hành xuất gia chân chính ở trong cửa Phật một ngày một đêm hơn công đức người tu hành chân chính ở tại gia 100 năm. Đây là trong kinh Đức Phật nói nhé, không phải tôi nói. Còn là lý do làm sao thì chúng ta biết mà. Ví dụ tôi lấy một cái ví dụ, trong Luận Đại Trí Độ có giảng giải, có giải thích vì sao mà lại trong nhà Phật lại Đức Phật lại tán thán và tán dương cái hành xuất gia như thế. Trong Luận Đại Trí Độ ví là gì? Giống như một vị hoàng tử vừa được sinh ra, tuy chưa được gọi là vua, nhưng sau này có thể lên làm gì? Lên làm vua. Còn các vị quan lại trong triều đình, cho dù là tể tướng, là vị quan đầu triều, nhưng có làm vua được không? Nếu làm vua được thì phải tạo phản, mà tạo phản thì có đúng với cái nghĩa quân thần không? Không. Và con của tể tướng tức là bố, còn không làm vua được thì con có cơ hội lên làm vua được không? Cũng không. Chỉ có con vua thì nếu mà gì? Mà được đào tạo giáo dục tốt, đạo đức tốt, nhân cách tốt và mọi cái đều tốt, sau này lớn lên vua cha thì phong cho là hoàng thái tử, đông cung thái tử, hoàng thái tử, và sẽ là người kế tiếp vua cha được làm gì? Làm vua. Và trong kinh luận, trong Luận Đại Trí Độ có giải thích là gì? Vì sao Đức Phật lại tán thán về hạnh xuất gia? Vì xuất gia được gọi là gì? Những người xuất gia chân chính, nói người xuất gia chân chính, được gọi là trưởng tử của Đức Như Lai. Những người xuất gia chân chính được gọi là trưởng tử của Như Lai, tức là những người con gì? Những người con trưởng, những người con lớn của Đức gì? Đức Phật. Và Đức Phật nói tất cả các vị tu hành chứng quả La Hán đều phải là người xuất gia. Hàng Phật tử tại gia chỉ chứng được quả cao nhất, đó là quả gì? A-na-hàm, trong tứ thánh quả mà thôi. Đây là thường pháp của chư Phật. Các vị đừng có hỏi thầy tại sao lại thế, thì thầy cũng chả biết hỏi ai, vì thường pháp của chư Phật, Đức Phật dạy như thế ở trong kinh sách. Mà chúng ta chưa chứng được cái đó thì chúng ta thì y giáo phụng hành nghe theo lời Phật dạy mà thôi. Và đặc biệt là muốn thành Phật nhất thiết phải là người gì? Người xuất gia. Không có một ông Phật nào ở tại gia sống với vợ với con, với chồng với con mà thành Phật được cả. Đây là thường pháp của chư Phật. Nếu mà ở tại gia mà thành Phật đó, thì chúng sinh với thiên long bát bộ các quỷ thần đâu nó có phục đâu, đúng không? Ông có khác gì tôi đâu, ông cũng có vợ có con mà ông thành Phật. Ông Phật gì? Phật gì như thế? Phật là phải ly dục, ly ác, ly tất cả các gì ạ? Các pháp bất thiện. Bây giờ ông ly dục chưa? Chưa, vẫn sống với vợ với con, với chồng với con ở nhà mà làm sao mà gọi là Phật được? Làm sao thành Phật được? Chưa ly dục. Mà anh vẫn còn gia đình riêng, anh vẫn còn lo cuộc sống riêng cho bản thân của gia đình nhà anh, thì làm sao anh lo cho tất cả chúng sinh được? Cho nên không thể thành Phật được. Vì vậy chúng ta thấy mười phương ba đời chư Phật, các đức Phật nào cũng xuất gia sau rồi tu hành thành đạo, thì khi đó mới gọi là gì? Mới gọi là Phật. Đó. Cho nên Đức Phật nói ở trong kinh, vì sao mà lại tán thán và khen ngợi cái hạnh xuất gia đến cái mức là người xuất gia chân chính ở trong chùa một ngày một đêm hơn người tu hành tại gia chân chính 100 năm là như thế. Đây là lời Đức Phật dạy, Đức Phật nói. Chúng tôi chỉ là người nói lại thôi. Còn vì sao thì các vị cứ tu đi, mai kia về Tây Phương hỏi Đức Phật A-di-đà. Vì sao mà lại như thế? Xin Đức Phật giải thích cho con rõ rồi thì lúc đó Đức Phật A-di-đà sẽ giải thích rõ cho chúng ta nhé. Hãy cố đi. Làm một kiếp được về đó rồi hỏi Đức Phật. Cho nên thầy cũng trả lời với Phật tử câu hỏi này thì cả người xuất gia với người thì hướng cho người xuất gia được ở đây đều công đức vô lượng, rất tốt vậy. Nhưng tất nhiên họ xuất gia phải tu được cơ. Xuất gia mà không tu được á, dăm bữa nửa tháng họ bỏ về á, thì công đức cũng chỉ được chút xíu thôi. Nó chỉ được có vài bữa hoặc là vài năm ở trong chùa họ tu hành, có tu hành xuất gia ở trong chùa nhưng mà không tu hành chân chính thì cũng chỉ được chút xíu công đức thôi, cũng không tốt. Cho nên mình cũng phải xem xét, xem họ xuất gia có tu được hay không, hay là họ chỉ nhất thời họ làm sao đó, đang thất tình hoặc là đang gia đình có chuyện gì đó hay trốn tránh việc nhà nước, việc quan gì đó mà đến cửa chùa để gọi là xuất gia dăm bữa nửa tháng, một hai năm xong rồi để trốn tránh đi nghĩa vụ quân sự, tức đi bộ đội đó, hoặc là đi đâu đó, thì như vậy là không tốt. Xuất gia như thế không gọi là hảo tâm xuất gia, mà gọi là tà tâm xuất gia thì công đức chả có tí nào đâu, mà thậm chí còn mang thêm tội nữa. Ý thứ hai, vị này hỏi: thỉnh ngọc để đeo chiếc nhà và xe ô tô thì cách làm thế nào để treo cho đúng pháp ạ? Con kính mong thầy chỉ dạy. A Di Đà Phật. Thỉnh ngọc đeo chiếc nhà và đeo chiếc xe ô tô làm cách nào cho tốt? Cứ thế đeo thôi, vì các thầy làm lễ rồi, làm lễ đến mấy lần rồi còn gì. Khi mà làm xong lại mang lên trên thất thầy để lễ, xong rồi mới chuyển xuống chỗ cửa hàng, chuyển xuống đấy. Cho nên về chúng ta cứ nhất tâm mà đeo thôi. Còn nếu mà ai mà muốn cẩn thận nữa thì về để lên trên ban thờ Phật hoặc ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chỉ cho thì 7 hoặc 21 biến đại bi thập chú vào đó, bát nhã, xong rồi niệm án ma đi bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, hồi hướng tam tử quy vào đó, xong rồi đeo ra, đem ra xe hoặc treo lên nhà đấy thì cũng càng tốt. Nếu thành tâm chúng ta thuộc chú đại bi mà làm được điều đó trước khi treo lên thì rất tốt. Về tiền đây cũng nói luôn, thì cách đây mấy hôm có người gặp thầy ở dưới Hà Nội nói rằng là: ôi dồi ôi thầy ơi, đúng là Phật Bồ Tát là thương nhà con. Tôi hỏi: làm sao mà Phật Bồ Tát thương nhà con? Đứa con gái nhà con 4-5 năm nay nó mất ngủ, nó không ngủ được, gần như cả đêm nó không ngủ được là mấy cả. Nhưng mà mấy bữa trước con nghe thầy giảng cho con, người bạn con đưa con lên chùa để con thỉnh cái miếng ngọc bội con treo trước cửa nhà, cho con thỉnh một cái miếng ngọc như thầy giảng cho vào trong gối cháu nó ngủ nữa. Về ngay tối hôm đó nó ngủ được, cho đến mấy hôm nay nó ngủ được. Và thế là con là sướng là con nay con phải đến con gặp thầy để cảm ơn thầy. Đấy. Cái Phật tử ở Hà Nội cũng là Phật tử đi chùa lâu rồi nhưng hay đi chùa khác chứ hay không hay lên chùa nhà mình. Vừa qua nghe chắc là có bà bạn ở trong đạo tràng nhà mình ấy, bà hướng dẫn thì bà đưa lên gặp thầy. Hôm rồi cố đến chỗ công ty phiên dịch của chúng ta đến đó gặp thầy để cảm ơn và để nói cái điều đó. Cho nên cái việc treo ngọc ở xe hoặc ở trong nhà hoặc là để đầu giường ngủ, nhưng nhớ nha, cái ngọc để đầu giường ngủ đừng có chữ nhé, đừng có chữ và đừng có hình tượng của Phật nhé. Cái ngọc ở đầu giường ngủ thì cái miếng ngọc vuông vuông, miếng ngọc tròn tròn, miếng ngọc trơn thôi, hoặc cái lá bồ đề trơn thôi. Vì nếu để chữ vào đó chúng ta nằm cái gối xuống thì cũng không tốt, là gọi là mình gọi là không được thành kính. Hay là có hình Phật, hình Bồ Tát á, cũng không được để xuống dưới gối. Nói chung cái miếng ngọc trơn á, tròn hoặc lá đề hoặc là vuông vuông thì tùy theo, nhưng miếng ngọc trơn thì mới để xuống gối. Còn cái mà khắc chữ hay là các hình Phật Bồ Tát là chúng ta đeo thôi. Chúng ta đeo rất tốt cho sức khỏe. Vì sao rất tốt cho sức khỏe? Vì cái ngọc á, bản chất của ngọc á, nó có cái sinh khí rất là nhiều, là tốt. Ngày xưa chỉ có vua chúa quan lại nhà giàu mới có ngọc để đeo thôi chứ làm sao á, thường dân chúng ta có để đeo. Thì ngọc ngày xưa nó hiếm. Cái giao thương qua lại giữa châu Âu, châu Á, giữa các quốc gia với nhau á, nó không dễ như bây giờ. Cho nên nếu thỉnh được một cái miếng ngọc bội mà khoảng bằng như là cái tràng này đã là hiếm lắm rồi các quý vị. Có cái ngọc bằng cái tràng này hoặc cái miếng ngọc bội nhỏ nhỏ, nó khoảng đồng bằng hai đốt ngón tay, hai ngón tay và hai đốt ngón tay á, vuông khoảng hai phân gì hoặc hơn phân với nhau á, đeo ở trên ngực này đã là khó lắm rồi, là quý lắm rồi, gọi là hoàng thân cốt thích, hoặc là quan lại á, triều thần á, gia đình á, danh gia vọng tộc á, tiền nhiều như nước mới có thể thành được mà đeo. Thì ngày xưa đâu có bán rộng rãi đâu. Chúng ta biết cách đây năm ngoái năm kia, các cô nhà mình xem ở trên mạng ông vua Ngọc Bích Việt Nam, một cái cố tràng có 18 hạt nhỏ nhỏ đeo ở tay này thôi, các vị biết họ giao giá là bao nhiêu không? Bao nhiêu? 500 triệu. Chứ không phải 5 triệu, 50 triệu đâu nhá, 500 triệu. Cái thương hiệu, tức là họ bán cái thương hiệu của họ, ông vua Ngọc Bích Việt Nam. Một cố tràng đeo tay bằng ngọc bích, y như ngọc của chúng ta không có khác, 500 triệu. Vậy thì người dân nghèo chúng ta có dám sờ đến không? Có dám hỏi giá không? Không dám hỏi chứ đừng nói là 500 triệu là cả một ngôi nhà, cả một căn nhà ở quê chúng ta, cả đất cả nhà ngon lành rồi đấy. Làm sao mà có thể, chẳng nhẽ đi bán cả đất cả nhà đi để mua một cái vòng để đeo hay sao? Không có. Đấy cho nên ấy, nó quý. Vì sao? Vì bản thân của ngọc ấy, nó rất tốt. Thực sự nó tốt hơn vàng các quý vị. Vàng nó là họ dùng để gọi là để lưu thông về cái mảng tiền tệ lưu thông thôi. Nhưng còn để về sinh khí ấy, nó không bằng ngọc. Ngọc nó quý hơn nhiều. Cho nên các vị cứ bị trúng gió hay là bị đau đầu cứ lấy cái miếng ngọc, cả cái miếng ngọc chúng ta đeo hoặc cái lá bồ đề vân vân đó, chúng ta đeo chúng ta cạo. Nếu đau đầu các vị cứ cạo ở chỗ gì, chỗ ban trên giữa sông, giữa cái hai cái mắt này, cạo cái chỗ ấn đường này, cạo này, vuốt hai bên ra bên lông mày này, cạo bên thái dương này, cạo ở bên tai này, nếu huyết áp cao á, các vị cạo hai bên tai này, hai cái chỗ tai nhấn vào cái chỗ ấy này, cạo bên tai và cạo cái dưới cái dãy tai này, dưới cái đuôi tai này. À, cạo khoảng độ 3 đến 5 phút sau là huyết áp trở lại bình thường. Các vị huyết áp cao nhớ nhé, rất tốt đấy. Đeo cái lá bồ đề hay cái miếng ngọc sẵn trong mình á, nó đã tốt rồi. Nhưng mà khi mà huyết áp nó cao hoặc chúng ta ăn hoặc là khi suy nghĩ hoặc cái gì đó nó quá lên, cái huyết áp cao á, các vị cứ nhớ cho thầy là cạo hai bên tai. Đấy, bên tai chỗ này. Cứ cạo xuống. Tự tay mình cạo luôn, cũng không cần phải bảo người khác, có người khác cạo ra càng tốt, không thì cứ cầm lấy mình cạo này. Hai bên tai, giữa cái lỗ tai ăn thẳng ra. Ăn thẳng là cái gò má cao nhất này, cái thằng này. Chúng ta nhấn vào có cái chỗ hõm hõm ở đây. Chúng ta có thể lấy tay nhấn thử, hõm hõm ở bên tai này. Đó. Và ở dưới đuôi tai này. Đó. Huyết áp nhanh hay huyết áp thấp tự nó điều hòa. Rất tốt. Thế một chút là gì? Huyết áp bắt đầu nó nó đỡ phừng phừng lên ngay. Ai huyết áp cao nên đeo cái miếng ngọc này và mình khi lên nó cạo luôn. Đau đầu cũng thế, nếu mà đi trái nắng trở trời nó trúng gió, bị mình hay gọi là bị bắt gió, bị trúng gió, cạo một chút thôi rất tốt, nó khỏi ngay đấy. 5 phút sau là dễ chịu ngay, 10-15 phút sau là bình thường ngay. Cho nên đây thì phải nói với các quý vị rằng đấy cũng là cái phúc duyên của đạo tràng chúng ta, và mấy năm trước là có thỉnh được cái ngọc về để tạc tượng. Do đó những cái ngọc nhỏ chúng ta mới tách ra được, mới gieo duyên phổ cập được cho nhân dân đấy. Chứ còn chúng ta đến ông vua Ngọc Bích thì cứ phải chuẩn bị là nhiều triệu xong mới có thể được một cái lá đề hay là cái cố tràng, vân vân. Đấy, còn khi treo trên ô tô thì cũng vậy thôi. Nếu chúng ta mang về cái treo luôn cũng được, treo miếng ngọc bội hay treo pho tượng Quan Âm hay tượng Di Lặc vân vân đó, để trong đấy là tùy theo chúng ta, tùy duyên. Chúng ta treo chưa treo về treo luôn luôn cũng được. Khi treo chúng ta cứ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát hay Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát mà niệm khi treo. Còn nếu cẩn thận nữa thì về cứ để lên trên ban thờ, chúng ta chỉ cho 7 biến, 21 biến Đại Bi Thập Chú gì đó, thì khi đó chúng ta đem treo hoặc đem làm thì cũng tốt, càng tốt, thành tâm được thêm thì càng tốt. Còn thì không thì cũng không sao, vì chùa đã làm lễ đến mấy lần, làm xong lại mang trên thất của thầy để sau đó thì mới đem ra ngoài đấy, thì cũng tốt, rồi treo luôn cũng được, không sao. Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Thầy bố thí cho con xin hỏi, con ở nhà tu tập, con đọc kinh sám hối xong, con đọc chú Đại Bi, đọc Đại Bi Thập Chú sau và niệm Phật, con tu như thế có đúng không ạ? Con mong thầy chỉ dạy. Thường ấy thì đọc chú trước xong mới đọc kinh. Đọc chú trước, bắt đầu quy kính Tam Bảo, nguyện hương sám hối tổng xong, ngồi xuống tụng lư hương các chú xong, bắt đầu vào Đại Bi Thập Chú đã. Đại Bi Thập Chú xong mới vào kinh. Vào kinh gì thì kinh, tụng kinh sám hối thì sám hối, tụng kinh gì thì kinh. Xong kinh bắt đầu vào là bát nhã. Bát nhã xong mới đến niệm Phật. Niệm Phật xong thì hồi hướng xong đến gì ạ? Tam tự quy. Theo cái quy trình và khóa lễ nó có tuần tự như vậy. Đầu tiên là trì chú, sau đó đến tụng kinh. Kinh xong đến gì? Đến bát nhã. Bát nhã xong đến chú vãng sinh. Chúng ta nhớ là những người tu tịnh độ chúng ta là sau bát nhã là chú vãng sinh. Sau chú vãng sinh mới đến kệ niệm Phật, niệm tứ thánh hiệu Bồ Tát, vân vân. Sau đó mới đến hồi hướng phát nguyện tam tự quy. Đấy là cái trình tự tu như thế. Còn đây Phật tử nói là tụng kinh sám hối trước, sau đó mới chủ trì chú Đại Bi mới niệm Phật. Nói chung sai thì nó không sai. Tất nhiên ở trong món ăn thì ăn canh trước cũng được. Nhưng thường thường là chúng ta hay ăn cái gì trước? Hả? Người chúng ta thường ăn gì trước? Cho cái gì trước xong rồi cho cái gì vào miệng sau? Hả? Đang bưng bát cơm nhưng ăn canh trước hay là ăn cơm trước mới cho canh vào? Hả? Ăn canh trước thì cũng có gọi là sai không? Cũng không sai. Nhưng mà thường là gì? Thường là ăn gì? Cơm vào miệng trước, và xúc cơm vào miệng trước xong mới gì? Mới đến gì? Đến canh. Cơm là chính, còn canh là gì? Là mồi, đúng không? Miếng mồi để cho chúng ta thì nó lừa cái miệng, lừa cái lưỡi chúng ta để nuốt được cơm. Cho nên thường chúng ta thì ăn hai bát cơm, nhưng ăn mấy bát canh? Canh thì chút thôi, đúng không? Có ai ăn hai bát cơm mà ăn thêm hai bát canh không? Có mỗi ông Thịnh thôi. Ông Thịnh thì ăn gì ạ? Ông ăn rau nhiều hơn, cho nên là gì? Tôi một bát canh thì mang lên thì ăn hết gần cả bát canh to. Cơm có gì ăn bát thôi, nhưng mà canh thì ăn rất nhiều. Nhưng tất nhiên là ăn rau, ăn canh rau, còn làm bát canh thịt như các quý vị thì chết. Hai bát cơm thì hai bát thịt thì chết toi. Cho nên ở đây nói như vậy để chúng ta thấy Ở trong nhà Phật chúng ta thường thường á, là khi mà nếu mà muốn trì cải chú đấn tụng kinh thì chú trước kinh sau. Đấy, như thầy nói đó, thì nên như thế thì nó sẽ thuận hơn theo cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta hơn. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, gia đình con đã cải cát anh chồng con năm 2019, đến giờ đất ở mộ đã xây rồi bị tụt xuống, muốn đổ đất thêm vào thì phải làm như thế nào? Con xin thầy chỉ dạy cho con biết, tri ân công đức thầy. Cũng đơn giản thôi, làm cái lễ thanh bông hoa quả, bó hương ra đấy mình thắp ở đấy, xong rồi cho ba biến đại bi thập chú, xong bát nhã, niệm Phật, hồi hướng tam tự quy, xong đó thì cho đất. Hoặc là đến cái giai đoạn mà thì chúng ta chỉ xong ba biến đại bi thập chú bát nhã, chú vãng sinh, khoảng độ 7 biến hoặc 21 biến chú vãng sinh được thì tốt, càng tốt. Sau đó rồi niệm vào án mani bát minh hồng á, cái khi niệm án mani bát minh hồng hoặc là niệm Phật cũng được, hoặc kể niệm Phật, niệm A Di Đà Phật cũng được. Thì trong cái khi niệm án mani bát minh hồng, niệm Phật đó thì cho người lấy đất để cho vào, cho một người lấy đất hoặc hai ba người lấy đất để cho vào, lấy đất đã đắp vào cho vào chứ đầy rồi thì bắt đầu mình lấy cái chai nước, mình cái chai nước để sẵn, cái chai nước hoặc cái mấy cái chén nước cúng ấy mình cũng cho vào, đổ vào cho nó mát, gọi là làm mát. Mát xong rồi hồi hướng, khi mà thấy họ cho đất xong hết rồi cũng đổ nước vào cái nước, mấy cái chén nước cúng ấy mà, năm ba chén hoặc năm chén hoặc bảy chén nước cúng ở rót ra để cúng ở trên ban, đừng có đổ rượu nhé, đổ nước thôi, đổ nước. Phải cho cái nước cúng nó vào đó, họ vẩy chung quanh cái mộ ấy, họ cho thẳng, đổ thẳng vào đó luôn. Sau bắt đầu thì xong hết rồi hồi hướng, phát nguyện tam tự quy nữa là xong. Việc nó đơn giản như thế thôi, các Phật tử chúng ta cũng tự làm được, cũng không cứ là phải mời các sư đến để làm cái việc đó đâu, nó rất đơn giản, chúng ta có thể làm được. Hoặc các đạo tràng Phật tử chúng ta giúp đỡ nhau cùng đến làm cho nhau đỡ thì càng tốt. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Phật tử ở Vĩnh Phúc. Con xin thầy dạy bảo cho gia đình con một việc như sau. Vừa qua do vô minh nên mẹ con đã chặt phá khu rừng mà cha ông để lại, mục đích là để trồng lại cây mới. Khu đất đó là khu rừng đã từ lâu, cây trồng từ ông cha để lại. Tháng 10 vừa qua, sau khi mẹ con cho người chặt xong thì mẹ con bị ốm, đến nay vẫn chưa khỏi. Con kính xin thầy chỉ bảo cho gia đình con, vậy giờ phải làm gì để sám hối việc mẹ con đã làm? Bạch thầy, khu rừng đó có tên là núi Chùa Cổ, gần bãi Tha Ma, nên chúng con không biết ra sao mà sau khi chặt cây xong mẹ con lại ốm. Con xin thầy hoan hỷ cho con, gia đình con một chút để chúng con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Liên quan đến tâm linh, các cụ từ xưa, chồng từ xưa lại có cái tên rất là tâm linh, núi Chùa Cổ. Không biết đây ngày xưa có chùa không, nếu có chùa nữa thì lại càng vất nữa. Cây thì đã chặt rồi, ốm thì cũng đã ốm rồi, bây giờ hỏi cách làm thế nào cũng khó đấy, không đơn giản đâu, thực sự cũng không đơn giản chút nào. Thôi thì về thì sắm sửa thanh bông hoa quả lễ vật đến tại cái đất đó để nhờ, ở bên kia thì nhờ một thầy nào đó gần đấy, các thầy đến, các thầy tụng cho một biến kinh, tụng kinh ở đây phải tụng kinh Địa Tạng hoặc kinh Di Đà đó để mà sám hối, cầu siêu cho các vị mộc thần ở đó để sám hối, với sám hối cả các cụ gia tiên nhà mình nữa, thần linh thổ địa ở đó nữa, các ngài hoan hỷ cho, không thì mới được, chứ còn thì cái này thì cũng không đơn giản một chút nào, không đơn giản. Thôi nhưng mà có tội có lỗi thì nhận ra rồi sám hối thôi. Quan trọng nhất là bà cụ đã nhận ra chưa, hay là con cái sợ thì thế thôi. Biết đâu bà cụ lại vẫn ngang ngược, nói rằng chúng mày mê tín dị đoan thế này thế nọ thế kia. Nếu mà như vậy á thì có khi chả qua được cái Tết này đâu. Nếu mà nghĩ như vậy, ngang ngược như vậy thì có khi còn không được ăn Tết đâu. Nếu mà sám hối, ăn năn sám hối thì còn còn được, chứ còn thì tự mà lại cho rằng đó là mê tín dị đoan thì nguy. Không chỉ nguy về cái tính mạng mà còn nguy cả về tương lai sau này. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là nên về, nên làm sớm, nên làm sắm cái lễ, và cũng nói cho cụ biết cái việc này là việc không tốt. Một là đắc tội với chính các cụ tổ tiên nhà mình, là người trồng cây, nay mày chả làm gì tự nhiên chặt đi để trồng cây mới. Và thì đôi khi chúng ta thấy những cái suy nghĩ của mình rất là đơn giản, như cây các cụ ngày xưa chắc trồng cây không có quả, những loại cây không có quả bây giờ đem trồng cây có quả và để gì ạ, để thu hoạch thu nhập. Có những cái nghĩ có khi rất đơn giản như thế thôi, nhưng chúng ta biết là các cụ chúng ta trồng cây ngày xưa, các cụ trồng mà lại đất là có cái tên là đồi chùa cổ nữa, chắc chắn nó phải liên quan đến một cái việc gì đó tâm linh, các cụ mới trồng cây như thế. Nay đem nó chặt sạch nó đi thì đương nhiên các thần linh ở đó còn không hoan hỉ, huống chi là các cụ gia tiên chúng ta. Thấy con cháu chặt như thế làm sao hoan hỉ được. Cho nên các vị thấy thầy ở đây, thầy trồng cây ở trong chùa, nhiều sư phụ thầy với một số quý thầy bảo đất ông rộng như thế ông cứ trồng cây xưa vào, trồng cây lim cây lát vào, mấy chục năm sau ông bán được khối tiền. Xin lỗi các vị, tôi là nghĩ khác. Nếu mà tôi trồng cây xưa, tôi trồng cây lim, tôi trồng cây lát, mấy chục năm sau á, tiền chưa thấy đâu mà gì, thấy loạn ở cái chùa này rồi. Các vị hiểu vì sao mà loạn không? Đấy, các cụ ngày xưa nói có lợi thì có loạn. Càng quý, càng nhiều cây quý trong chùa thì sau này gì càng loạn. Các vị nhớ một cái cách đây mấy năm ở dưới Chương Mỹ có một cây xưa là đấu giá là mấy trăm tỷ ấy, mà cuối cùng thì sau rồi không bán được, mấy trăm tỷ mà dân phải ra để thay nhau ra để trông, rồi làm hàn cả cái sắt chằng chịt vào bên ngoài cây xưa để bảo vệ. Vì hàn cây sắt vào nhiều quá cho nên á, mấy năm sau nó chết. Từ khi trước cái bán mấy trăm tỷ không bán, sau này khi nó chết cây rồi thì bán được đâu, hình như đâu được 20 tỷ hay là 80 tỷ, 20 tỷ thì phải. Bán 20 tỷ rồi khi đó thì ngày xưa cái cây thì do nhân dân á, trồng và trông nom bảo vệ ở trong cái thôn đó thôi. Thì bây giờ bán được hơn 20 tỷ, xã cũng nhảy vào đòi quản lý. Không chỉ xã mà sau gì, sau này tới một vài bài báo nó nhảy vào đây, nó viết lên đây gì, huyện bảo cái này là huyện quản lý. Đấy, rồi chưa hết, xong rồi thành phố thì nhảy vào cái này, thành phố quản lý. Cho đến một thời gian sau dân thì đi kiện, bảo là cây của cha ông chúng tôi thì chúng tôi phải gì, phải được quản lý, phải được dùng cái tiền này để sửa xây sửa lại đình chùa miếu mạo, đổ đường làng ngõ xóm của dân chúng tôi. Nhưng huyện bảo cái này á nó thuộc về di tích lịch sử văn hóa của thành phố, của tỉnh, cho nên là do gì huyện được điều tiết cái số tiền này. Đấy, thành phố thì bảo gì cái này thuộc gì, thuộc sở văn hóa, ủy ban nhân dân thành phố, mà thuộc sở văn hóa thì quản lý, cho nên phải gì do sở quản lý cái nguồn vốn này, thì cái nguồn tiền này mới đúng quy định. Nào, cãi nhau ầm ĩ cả lên vậy đấy. Có khổ không? Khổ chứ. Đó, cho nên tôi bảo là tôi chả dại gì mà tôi đi trồng cây xưa vào trong cái vườn chùa cả. Tôi chả dại gì tôi trồng cây quý vào, tôi cứ cây bồ đề, cây si, cây xanh là tôi thì tôi trồng. Mà cây bồ đề gỗ nó thì gỗ tạp, cây si, cây xanh cũng là gỗ tạp, có đóng đồ được không? Không đóng đồ, mà nó lại sống gì hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Cứ cây đó trồng là bóng mát, Phật tử thì đến chùa cứ có bóng mát, có cây xanh bóng mát là gì? Là sướng rồi, có ai vào chùa để trộm cây si, cây xanh, cây đa, cây đề to đùng mấy người ôm không? mà các cụ nói rồi, gọi là cái gì, cây đa, thần cây đa, ma cây gì, ma cây gạo, cây si cây đa là có thần, tự nhiên họ đến là trộm ở trong chùa về làm gì, chả dám. Thế là đương nhiên là cây ở trong chùa cứ thế mà sống và phát triển mà xanh tươi, mà cũng chả sợ vào cái họa sau này giữa nhân dân và các sư trong chùa tranh nhau nào là gì. Đất thì bảo là đất vua chùa làng, chùa của dân, sư thì bảo là thầy tôi trồng, đệ tử thì các sư bảo thầy tôi trồng hay là tổ tôi á, tổ ở chùa Khai Nguyên ngày xưa tổ thịnh tổ trồng. Thì mấy trăm năm sau làm tổ mà, mấy chục năm sau làm tổ mà, chẳng lẽ bây giờ họ bỏ tôi trôi sông đâu. Tôi chả đòi hỏi, nhưng mà chắc chắn các vị cứ sống lấy vài chục năm nữa mà xem, sau khi tôi chết họ sẽ đem tôi lên ban thờ, họ cho tôi ăn chuối xanh mà xem. Thật mà. Thậm chí họ còn để tạc pho tượng tôi lên đó nữa. Vì sao? Họ bảo là tổ. Thì chết rồi, sư đi tu chết rồi, sau này chết rồi thì họ sẽ cho lên làm tổ còn gì nữa. Nhưng còn tổ gì thì không biết. Tổ gì thì không biết. Đấy. Sau này cãi nhau. Là các sư thì bảo ngày xưa tổ của chùa là tổ trồng cây, dân thì bảo là chùa của dân, chính quyền thì bảo là chùa của gì, chính quyền chúng tôi có công, thế là cãi nhau, tranh nhau cái gỗ ở trong chùa thì có phải chừng chết không. Thật chả dại gì, nghĩ về lâu về dài cho con, cho cháu, cho dân, cho làng, cho gì cái sự hài hòa đoàn kết giữa chính quyền và nhân dân và nhà chùa, cứ cây si cây đa, cây cái cây ít giá trị kinh tế mà trồng, nhưng mà gì, nó có thọ mạng lâu dài, đem lại bóng xanh, cây xanh, bóng mát ở trong chùa, như thế trồng. Quan điểm của tôi nó lại khác lại với một số các quý thầy. Một số quý thầy cứ cây quý mà trồng, tôi cứ cây gì ạ, cây nó sống thọ trong chùa mà trồng, ít giá trị mà trồng, không bị tranh nhau mà trồng. Vì tôi nhìn nhiều tấm gương của một số chùa rồi. Đấy, có một sư thầy cùng học với tôi ở dưới Thường Tín hay sao? Thường Tín. Cái năm 2014 hay 2015, cái năm mà xưa nó đắt ấy. Đấy, trong chùa nó cũng có một cái cây nó khoảng bằng cái chuông này này. Tức là đường kính nó khoảng độ, đường kính nó khoảng 40 thôi, bằng cái chuông này, to hơn chuông một tí. Người ta vào người ta bảo giả đâu 7 tỷ, hơn 7 tỷ ấy. Thế thì thầy thì muốn bán để xây chùa. Dân thì muốn bán để xây đình. Thì các vái thì các vái với thầy thì bảo cây này ở bên chùa thì phải xây chùa. Nhưng dân nó bảo là không, đình á, chùa thì còn còn đẹp. Tuy rằng nó xây cũng mấy chục năm rồi nhưng mà nó còn đẹp. Còn đình chúng tôi là đổ rồi, cho nên đất vua chùa làng, chùa là của dân của làng, cho nên cây ở trong chùa cũng là cây của làng. Cho nên các cụ ông sang ép sư với ép các vãi là phải, và ép thôn là phải bán cái cây này hơn 7 tỷ để mang về để xây đình. Sư không đồng ý. Vãi không đồng ý, sư thì đương nhiên vãi thì theo sư rồi. Nhưng mà về thì các vãi ra chùa thì nghe theo sư không đồng ý, nhưng về nhà các cụ ông thì thường là gì? Là chồng của vãi, chồng của ai? Các cụ ông là chồng của bà vãi. Cho nên bà ra chùa bà bênh sư, bà ra chùa mà ở với sư, không cho bà nhà nữa. Thế là bà sợ. Thế là phe của vãi gì? Yếu thế hơn phe của gì ạ? Hơn phe của các ông. Cho nên là mấy hôm trước thì cùng với sư để đấu tranh, để bán thì phải để tiền để xây chùa. Nhưng mà về các ông là gì? Vận động các vãi, tức là vợ mình á, bà không được bênh sư thế này thế nọ nữa, cho nên các vãi thì dần dần lảng hết. Còn các mấy người cuối cùng lại ra gì? Họp thôn, lấy biểu quyết 90-95% là gì? Xây đình. Thế là sư gì? Sôi hỏng bỏng không. Đấy, thế là hầm hực. Hôm ngồi tôi gặp tôi, cái năm đó ngồi với tôi nói là bực quá thầy ạ. Mình về mình xây chùa lo cho dân bao nhiêu năm nay, chùa nó cũng xuống cấp rồi. Có cái cây xưa đấy, người ta vào người ta giả hơn 7 tỷ, bảo bán xây chùa, lúc đầu thì bảo xây chùa. Nhưng xong rồi dân làng họ họp, dân họ không tán thành, họ bảo để xây đình. Thế là bán hơn, cuối cùng vẫn quyết định là mình thì bảo là thôi đấy, không bán nữa. Nhưng mà dân họ bảo nếu sư không bán thì mời sư đi chùa khác, chùa của dân chúng tôi. Thế cho nên mình bắt buộc là gì cũng phải nghe bán, cuối cùng thì bán được hơn 7 tỷ thì họ cho hơn 1 tỷ xây chùa, sửa lại chùa, còn 6 tỷ thì mang về xây đình. Chúng ta thấy không? Nhưng mà cũng may mà không có cái chuyện căng cức với nhau, gọi là thôi sư cũng phải thuận theo dân để làm cái việc đó. Cho nên là cái việc này thầy khuyên là nên về để sám hối, để tốt nhất là thỉnh một thầy đến, thầy sư sang bên đó, các sư ở bên đó nhiều lắm, thỉnh một thầy đến ở tụng kinh hồi hướng cho, sám hối cho, gọi như là kêu thay lại đỡ cho. Kiểu thế. Nhưng về cũng nói để cụ biết cụ ăn năn, không có cụ vẫn còn ngang ngược thì khó lắm đấy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố mẹ con mất cách nhau chưa đầy 2 năm, từ năm 2014 đến năm 2015. Tuy bố mẹ con đã thượng thọ, nhưng từ năm 2018 đến năm 2020 lại hai em con bị ung thư mất, cũng cách nhau 2 năm. Vậy con xin bạch thầy, gia đình con có phải trùng tang không ạ? Nếu phải thì thầy cho con một lời khuyên nên phải làm như thế nào ạ? Thầy cứu gia đình chúng con ạ. Đấy thì chắc chắn là theo như ở dân gian chúng ta hay tính là trùng tang còn gì nữa. Trong một chi họ hoặc một dòng họ hoặc một gia đình mà trong vòng 3 năm mà chưa sang cát cho người đi trước, người đi sau lại kế tiếp mất vào đó trong vòng 3 năm, đó gọi là trùng tang. Đấy là theo ở thế gian chúng ta hay tính là như thế. Thì còn thì trong Phật giáo thì tất nhiên cũng không nặng nề cái đó lắm. Nhưng mà thì chúng sinh thì tùy bệnh mà cho thuốc. Chúng sinh đang bệnh thì đương nhiên phải cho thuốc nó uống rồi. Vì vậy mà cái trường hợp này thầy khuyên là về nên họp gia đình trong cái chi họ nhà mình lại. Mà cái họp cái này nhá, nó phải kín, không được họp ở nhà mình đâu. Ngày xưa các thầy đi học cũng học được một số cái này với các cụ, các thầy, các hòa thượng, các thầy lớn. Nó là riêng cái chuyện họp để bàn cái lễ cúng trùng tang này này, là không được họp ở nhà mình. Không được họp ở nhà bất cứ cái người nào trong cái chi họ nhà mình nhá. Mà phải rủ nhau đi ra gì ạ? Đi ra quán để ngồi uống cà phê hay là ngồi uống trà ở nhau ngoài quán á, mà họp bàn nhau ngoài quán á, ngoài quán nước á. Đấy, nó là cái, đây là cái hẻm. Các cụ ngày xưa nói với đấy là cái hẻm. Nếu mà bàn ở nhà là bị gì ạ? Bị lộ hết rồi, nó biết hết rồi. Không phải là cái vong người nhà chúng ta biết, mà thì ngày xưa các cụ nói với đây là cái thần trùng, tức là quỷ thần á, oan gia trái chủ á, đó, nó biết. Cho nên khi đi á là không được nói với nhau đi ra đấy để họp để bàn cái việc đấy, mà gọi là thôi thì gọi nhau đi một vài người với ở trong cái chi họ mà quan trọng á, gọi nhau là thôi đi ra đây uống trà, hoặc ra đây có việc ra đây để uống trà. Đấy thì ra đó ngồi ở ngoài quán nước á, quán hàng á, quán trà á, thì ngồi đó thì mới đặt vấn đề mới nói với nhau. Đấy, ngày xưa là các cụ mà đi cúng trùng tang á là bí mật như đi đánh trận như thế đấy các vị ạ, không đơn giản đâu. À, cái này là vấn đề tâm linh. Chúng ta hỏi thầy là tại sao phải như thế thì thầy cũng bó tay chả trả lời được. Nhưng mà những cái trường hợp mà họ làm nó đúng như pháp như thế thì thường là khỏi. Ví dụ như Pháp Hội Trung Phong này, chúng ta lên chỉ cần họp bàn cả cái chi họ đó thống nhất được với nhau, và lên viết bài vị, làm cơm cúng Phật, cúng tổ, cúng các vong 3 ngày pháp hội như thế, theo khoảng 3 pháp hội là hết, được 3 pháp hội là hết, là yên tâm. Được khoảng 3 pháp hội Trung Phong hay pháp hội Quan Âm nữa thì là yên tâm, mà đặc biệt là pháp hội Quan Trung Phong. Pháp hội Trung Phong là thiên về cầu siêu nhiều hơn, pháp hội Quan Âm là cầu an nhiều hơn. Nhưng tất nhiên cầu an cầu siêu cũng đều tốt cả. Nhưng mà theo được khoảng 3 hội pháp hội Trung Phong, cũng có nhiều gia đình, nhiều dòng họ đến gặp thầy cũng trình bày cái vấn đề tương tự như thế này. Ở bên Cổ Đông mấy năm trước còn có một cái chi họ chết 10 mấy người bên Cổ Đông, Xong rồi thông qua pháp hội nhà chúng ta, pháp hội của chúng ta năm 2012-13 cho đến nay là yên, không có gì nữa cả. Còn ngày xưa là chết đến mười mấy mạng người trong cả cái chi họ. Đấy, cái đợt mấy vãi ở Phật tử ở Sơn Đông này này đưa sang đây để gặp thầy đó, thầy hướng dẫn cho về làm y như thế, đi ra quán mà bàn nhau. Mà cái này phải nhất tâm cả cái chi họ. Chứ trong cái chi, ví dụ trong cái chi này có 5 cảnh, 5 bếp hoặc là 10 bếp. Mà 10 bếp mà có một bếp thôi mà phản đối thôi á, thì làm nó cũng không thành công. Nó cũng được một phần nào đó thôi chứ không được viên mãn, không được khỏi hẳn đâu. Cái điều quan trọng của nó là gì? Ví dụ có 10 bếp thì cả 10 bếp đều phải gì ạ? Nhất trí để làm cái lễ này. Bây giờ thì có cái pháp hội Trung Phong này nó đỡ rồi. Còn ngày xưa chúng tôi chưa có pháp hội Trung Phong á, trước năm 2012 á, cũng có thỉnh các sư về đây để cúng cái đàn lễ này cho một vài chi họ rồi, nhưng tốn kém lắm. Thỉnh ít nhất phải được 5 vị sư để cúng và hoặc 5 ông thầy cúng nữa. Đấy, trong cái đàn lễ phải cúng từ sáng cho đến tối, cúng một ngày đó, thậm chí cúng khoảng 8 giờ, 8 rưỡi cúng, mà phải đến 9 giờ đêm đó mới xong, cúng suốt như thế. Các thầy cứ thay nhau đàn lại cúng như thế, gọi là cúng đàn lục cúng, giải oan, cắt kết, mông sơn, trí thực, tụng kinh, sám hối. Mà riêng cái đàn lễ này sắm sửa, chỉ tôi lễ thôi không thôi cũng phải ít nhất bây giờ cũng phải 50 triệu trở lên. Mèng cũng phải 50 triệu sắm lễ. Vậy thì nhà, gia đình, hoàn cảnh khó khăn, có đủ 50 triệu để sắm lễ không? Khó lắm các vị ạ. Cả vấn đề không đơn giản. Đấy, tôi nói vừa tiền sắm lễ thôi nhá. Bây giờ còn tiền đi thỉnh sư, xe đưa đón các quý thầy đến để làm lễ, thì đâu có phải thỉnh được 5-7 vị sư, chục vị sư đâu có phải dễ đâu. Ngày xưa nó khó. Để thỉnh các sư đến cúng cho á. Thầy thì thầy không hay cúng cái đấy. Ngày xưa có học, cũng có cúng, ngày xưa đi học cũng cúng một vài lần rồi. Nhưng mà xong rồi, sau này học xong rồi thì không cúng. Đi thỉnh các thầy về để ngồi đàn để cúng cho cái đàn lễ. Cũng gọi là giải oan cắt kết. Đấy. Mèng mèng ra bây giờ cũng phải gì ạ? Cũng phải 100 triệu mới đủ để cái đàn lễ cúng ấy. Cả lễ, cả xe đưa xe đón, lễ thỉnh, lễ tạ chư tăng để cúng dường các sư. Các sư tất nhiên các thầy không đòi hỏi chúng ta phải là bao nhiêu các thầy mới đi. Nhưng mà chúng ta biết là xe thỉnh, xe tạ, các có khi có thầy tận Ninh Bình, có thầy tận Nam Định, có thầy ở tận Đông Anh, Gia Lâm gì đó. Để thỉnh các thầy cúng này là không phải thầy nào cúng thì cũng ổn. Không phải thầy, kể cả các sư đó, cúng hoa đàn thì có thể nhiều thầy cúng được. Nhưng để cúng á, để mà giải quyết được vấn đề á, thì không phải là thầy nào cũng được đâu. Lên hoa đàn cúng thì ai cũng được. Nhưng mà cúng để giải quyết được vấn đề thì ngày xưa chúng tôi đi học, anh em cũng có tiếp xúc với nhau nhiều. Biết cũng có một số quý thầy cúng được cái đàn lễ này mà gia đình họ giải quyết được vấn đề tâm linh. Thế cho nên phải thỉnh, có khi Ninh Bình một thầy, Nam Định một thầy, Thái Bình một thầy. Mà xe chúng ta biết từ đây đi xuống Ninh Bình để thỉnh, để đón các thầy, cả thỉnh, cả đón hai cái chặng như thế, đi thỉnh là mất một ngày nhá. Thuê xe mất khoảng 1,5 triệu rồi nhá. Cái hôm nó đón các thầy lên thì cũng mất 1,5 triệu, nguyên cái tiền xe đã mất thì 4-5 triệu rồi. Đây là một thầy, đúng không? Tôi chưa nói là chúng ta thỉnh tạ các sư bao nhiêu, tôi nói cái tiền thuê xe thôi. Mà 5 người á, ít nhất là 5 thầy như thế thì 5 năm 25 triệu tiền xe rồi, 20-25 triệu tiền xe rồi. 50 triệu tiền lễ với là tiền xe, chưa tính cái khác, như vậy chẳng phải 100 triệu hay sao? Đấy, cho nên nhiều người nói là cúng gì mà nhiều tiền thế. Không phải tùy theo cái đàn lễ. Nếu bây giờ cúng cái đoàn, cái đàn lễ gọi là giải oan cắt kết, mông sơn, lục cúng, thí thực á, cái lễ nó nhiều lắm các vị. Mỗi một lần cúng thì lại một thì thay lễ một lần, chứ không phải để lễ cả suốt từ sáng đến chiều tối đâu. Thay lễ, mỗi một đàn lễ lại thay lễ một lần. Đây là cái nghi thức khoa giáo, khoa đàn nó như thế, nó phải như thế. Cho nên chúng ta đừng có người nói là sao cái đàn lễ mà nhiều tiền thế, thì ai bảo mình cúng cái đàn lễ lớn đấy mà. Thì nó phải như thế đấy. Kể cả các thầy mà muốn cúng thì cũng phải như thế. Bởi vì cái đàn lễ nó phải như thế. Ít thì nó cũng phải có đầy đủ như thế. Đấy, cho nên cái đàn lễ tôi mới nói, để cúng được cái đàn lễ đó ít nhất cũng phải mất độ 50 triệu tiền lễ rồi. Thế còn nếu sắm cho nó đủ thì phải hàng trăm triệu tiền sắm lễ đấy nhé. Vì vậy mà đây là cả một cái vấn đề nó thì nặng nề về kinh tế cho các Phật tử cũng như các gia đình, các dòng họ chúng ta không may mà gặp vào cái trường hợp đó. Nhưng cũng may cho chúng ta thì trong đạo tràng chúng ta mấy năm, 8 năm nay, từ năm 2012 đến nay tổ chức Pháp hội Trung Phong á, chúng ta chỉ cần nhất tâm và lên thì theo khóa lễ 3 ngày, 3 ngày á, khóa lễ suốt thôi. Cử nhau lên, cả cái chi họ cử nhau lên, theo khóa lễ 3 ngày suốt. Khóa lễ như vậy mà theo được 3 khóa lễ là ổn. Cứ 4 tháng chúng ta lại có khóa lễ lớn một lần. Nhưng theo được khoảng 3 khóa lễ Trung Phong thì là ổn. Thì thường là không chỉ cái dòng họ ở bên cổ đông đâu, mà mấy cái dòng họ ở Trương Mỹ hay là ở Hà Nội, hay là có cái đợt năm ngoái năm kia có dòng họ tít ở trên gì, ở trên Yên Bái gì đấy, hay Lào Cai gì đấy, cũng xuống tận đây. Có dòng họ ở tận Điện Biên, có dòng họ ở Quảng Ninh. Có mấy dòng họ thì mấy năm trước là ở tít ở trong đâu, hình như là Nghệ An hay là cái gì ạ? Bên trong Nghệ An nó là cái gì nhỉ? Hà Tĩnh, tận trong Hà Tĩnh ra ngoài này, cả cái chi họ ra đây. Mà xong cuối cùng thì họ theo họ cũng thấy được. Nó không tốn kém nhiều về kinh tế, nhưng nói thì nó mình là phải đi. Con cháu trong gia đình dòng họ phải cử nhau cùng nhau đi lễ suốt cả 3 ngày. Mà phải 3 pháp hội như thế thì ổn. Nhưng thì hết một pháp hội là ổn rồi. Cho nên trường hợp này thì khuyên là về cũng nên. Pháp hội này thì hôm nay ở đây mất rồi thì thôi cứ nhất tâm làm bài vị. Làm cái bài vị hồi hướng cho các cụ chưa viết thì tí nữa ra viết bài vị. Sớ thì cũng tốt rồi, nhưng sớ là ở trường hợp là bình thường thôi. Còn cái trường hợp gia đình nhà mình mà đặc biệt như thế nên viết bài vị. Và có điều kiện thì làm lấy 3 mâm cơm cúng. Cũng mâm cúng Phật, mâm cúng tổ, mâm cúng vong linh. Làm được cả 3 ngày thì tốt, không 3 ngày thì 1 ngày cũng được. Tùy theo, nếu không có điều kiện để làm cơm nữa thì thôi thành bông hoa quả cũng được. Thành tâm cũng được, không sao. Nếu không có thanh bông hoa quả nữa thì thôi cứ đến đây là gì? Đến lễ là được, có mặt là lễ là được rồi. Cơm thì nhà chùa nấu cho. Lễ xong xuống là chỉ có việc là gì ạ? A Di Đà Phật thôi, đúng không? Đi cái chùa nào mà sướng như thế chưa? Chả cần phải đóng tiền, đóng nong gì, vẫn có gì ạ? Vẫn có cơm ăn. Thế chùa của dân, quan điểm của thầy là chùa của dân. Chùa là để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử. Sư là người mượn cảnh để tu thôi. Cho nên tham làm cái gì, giữ làm cái gì đâu. Đấy, còn thì pháp hội lần sau thì nên về họp gia đình bàn bạc nhau trước đi. Đến trước một hôm hoặc là đến sớm. Tốt nhất những cái trường hợp như thế nên đến trước một hôm. Ví dụ ngày hôm nay pháp hội, đến chiều ngày hôm qua để làm sớ làm sách từ tối hôm qua đi, làm bài vị rồi cơm cúng cơm kiết các thứ xong đi, và cứ thế mà lễ suốt 3 ngày thôi. Trường hợp này khuyên như vậy. Còn bây giờ thì cũng không phải lo lắng, không phải đi xem, không phải bùa bèn làm gì nữa cả. Nếu mà nặng nề quá, cái trường hợp nào nặng nề quá còn lo lắng tâm chưa an đó, thì xong các hội này thì về nói với gia đình đã. Thì đến thầy sẽ gặp các sư, gặp thầy cũng được, hoặc gặp các sư ông trong chùa cũng được, ở phòng thông tin hoặc phòng bát hương ấy, phục vụ tín ngưỡng của chùa ấy. Thầy hướng dẫn cho rồi các sư sẽ hướng dẫn cho cái cát chu sa sần xa về để gì, để rắc ở ngoài mộ á, thì cho nó mát mẻ, cũng yên, cũng tốt. Đây cũng giống như là bị đang bị vết thương mà dùng gì ạ, dùng thuốc để gì, để rửa vết thương ấy. Tất nhiên nó chưa khỏi ngay, nhưng để tránh gì? Tránh bị nhiễm gì? Tránh bị nhiễm trùng. Đấy. Còn thì bình thường là chúng ta phải gì? Phải tu tập tụng kinh để tặng hàng ngày để hồi hướng. Cái này quan trọng nhất. Còn cái mà chua cát, chua sa thần sa mà thầy á, các thầy làm lễ ở chùa rồi mà cho ra rắc ở ngoài mộ, nó giống như là thuốc kháng gì? Thuốc kháng sinh á, để rửa vết thương á. Đấy. Nhưng mà nếu thì chỉ dùng thuốc kháng sinh không á, mà không dùng thuốc nó có khỏi không? Không giữ gìn á, không vệ sinh á, không kiêng ăn, không kiêng nước, không kiêng gì vân vân, nó có khỏi bệnh không? Không. Đấy, cái kiêng, cái dùng thuốc là giống như tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm việc thiện hàng ngày, Còn cái việc cái cát mà các thầy trì chú và cho làm lễ đó để giải quyết cái vấn đề giống như cồn, giống như kháng sinh, giống như để rửa vết thương, để trị vết thương gọi là ngay lập tức thôi. Tất nhiên nó bổ trợ lẫn nhau cũng tốt. Trường hợp các trường hợp mà trùng tang trùng phục thì cũng có thể giải quyết cái đó trước để cho gì cả âm cả dương đều được lợi lạc trong vòng cái thời gian ngắn, giống như là gì dùng thuốc kháng sinh, dùng cồn, dùng các chất tẩy để tẩy rửa vết thương, rửa sạch vết thương trước, vân vân. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, con xin được hỏi thầy một câu, con mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con ạ. Trước kia con chưa biết đến Phật pháp, con đã đưa cháu ngoại con 6 tuổi đến cửa điện bán khoán và cô đồng nói đến năm 13 tuổi thì làm lễ chuộc lại. Nhưng khi con biết đến Phật pháp thì con cho cháu quy y Tam Bảo, đến nay cháu đã 21 tuổi mà con vẫn không chuộc cháu về. Vậy như vậy có cần phải chuộc về hay không ạ? Con xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con những thắc mắc của con xin thành kính tri ân công đức thầy. Theo thầy thôi, đã quy cho cháu mà năm nay cháu 21 tuổi rồi, thôi tức là làm con Phật rồi, tôi chả cần bây giờ tìm đến cửa điện mà hỏi xin chuộc để bán khoán. Nó lại dọa cho vài câu lại sợ gì ạ, mất ăn mất ngủ mất tiền nó còn lo. Cho nên tốt nhất thì thôi, đã cắt được rồi thì cắt luôn, lại còn đi đến để nối lại nữa. Nó dọa cho vài câu bảo quá hạn rồi không chuộc được nữa, bây giờ phải gì ạ, phải đổi bát hương cho nó đi, thậm chí là trình đồng mở phủ cho nó đi. Thế đây để toi không làm thì áy náy trong lòng, mà làm thì sai với gì, sai với đạo, sai với pháp giác ngộ giải thoát của gì, của Đức Phật. Đấy. Cho nên tốt nhất là bây giờ thôi, đã cắt được rồi thì cắt luôn. Quy Tam Bảo là đệ tử Phật rồi thì bây giờ thì cứ hướng cho con nó gì đi chùa làm công quả, mà hoặc là tu tập, hoặc là không đi chùa được còn đang học đang đi làm thì cứ hướng cho cháu nó biết niệm Phật đó, vài câu một ngày, vài hơi một ngày, thế là tốt rồi, không cần phải đến đó để chuộc lại nữa làm gì. Vì Phật thánh, chứ Phật Bồ Tát thì cũng không chân chính, thì không bao giờ bắt chúng ta phải rườm rà cái thủ tục đó. Cốt làm sao tu tâm dưỡng tính, làm người tốt ở trên thế gian này là được. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy bố thí cho con mấy câu hỏi như sau. Một, bố đẻ con mất 18 năm. Khi bố con mất, không nhắm được mắt, mồm há ra. Lúc bố con hấp hối, chúng con cho bố con ăn, thì miếng cuối cùng bố con nhổ vào mặt đứa em trai con. Hồi bố con từ rồi bố con từ ra đi. Chúng con chưa hiểu gì về Phật pháp. 49 ngày chúng con cúng, chỉ cúng 100 ngày thôi. Hôm 49 ngày con không cúng, chỉ cúng 100 ngày thôi. Khi bố con mới mất, chị dâu con ngày nào cũng nằm mơ thấy bố con về và cứ đuổi chị con đánh. Thời gian đó con cũng không nhớ là năm bao nhiêu. Con nằm mơ thấy bố con bảo con là: con ơi, chỉ có con mới cứu được bố thôi. Giờ con thật ân hận là lúc đó con không hiểu gì về Phật pháp. Con mới quy Tam Bảo được 3 năm và cũng tìm hiểu về Phật pháp, biết đến chùa Khai Nguyên mà thầy chủ trì. Những ngày thầy mở pháp á, ôi dồi ôi, sao mà nhiều thế mẹ ơi, câu hỏi thế này cứ như là một lá thư của Shakespeare cái gì gì đó. Những ngày thầy mở pháp hội, hay là viết lại còn cẩn thận, đánh trang 1, trang 2, trang 3 và trang 4. Viết câu hỏi mà đánh đến 4 trang giấy. Đây này, tôi nói thật này. Trang 1, trang 2, trang 3, trang 4. Trang 4 thì có một nửa tờ giấy thôi. Ngày Pháp hội con cũng đi và làm sớ cầu siêu cho bốn họ và bố con nữa. Cách đây 2 năm, con cũng rằm tháng 7 một bộ quần áo thật. Thì con nằm mơ nhìn thấy bố con như người đi làm về, mệt quá ngồi nghỉ một đoạn đường, nhưng bố con không nói gì cả. Con thấy như thương bố và bảo: bố ơi, bố già rồi, ở nhà mà nghỉ, đừng đi làm nữa. Một chốc sau, bố con đứng lên đi và con cũng đi cùng. Thì bố con tự nhiên lao xuống một cái hố, thì lúc đó con cũng xuống và kéo bố lên. Lúc đó con tỉnh giấc mơ và không biết đi đâu nữa. Con kính bạch thầy, bố thí cho con được biết ạ, bố con như vậy thì như thế nào? Tôi chả biết là như thế nào nữa. Đọc dài quá chả biết như thế nào nữa. Phật tử này cho đi viết văn thì tốt đấy. Đi về đi viết chuyện đi, đi viết văn đi. Đi viết viết sách, viết chuyện đấy. Trường hợp này thì nói vui vậy thôi, trường hợp này thì nên nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho ông cụ. Đây là cái nhân duyên của Phật tử này với thân phụ của mình. Cho nên thì bây giờ thì biết cái Phật Pháp rồi, thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ông. Thì chân linh của ông cũng, hương linh của ông, vong linh của ông cũng sớm được siêu thoát thôi. Thứ hai, Phật tử này hỏi: mẹ con còn sống năm nay 96 tuổi, bị mất trí nhớ cách đây 10 năm rồi. Khi mẹ con mới bắt đầu ảo thì mẹ con cứ nghe bên xa có tiếng khóc của một người mẹ tìm con, làm gì cũng nói chuyện một mình như là có người một bên. Con mới hỏi mẹ, mẹ nói thì mẹ con bảo có hai mẹ con, nó bảo cho nó ngủ nhờ và xin ăn. Mẹ con bảo là đi đến quán chợ mà nghỉ, sáng ra thì xin ăn ở đó cho đỡ khổ. Từ đó trở đi mẹ con ảo nặng, tức là bị ảo giác, bị bệnh nặng. Đi lội sông và ruộng, tức là đi lội xuống sông và xuống ruộng này. Chúng con phải đi làm, không trông được mẹ, đành phải nhốt vào nhà. Khi chúng con mở cửa ra, mẹ con lại bắt đầu đi tìm bố con, cứ nói ông ở đâu. Mẹ con tự nói là ở đâu, ở đây à. Cứ như vậy hết chỗ này đến chỗ khác, không thấy là ở đâu. Mẹ con bảo nhìn thấy bố con không có quần áo, không mặc quần, không có quần áo khô, mặc quần áo ướt và lưỡi chảy máu nát ra. Lúc mẹ con lại sợ, bảo là công an đến bắt, chui vào gầm giường. Mẹ con bây giờ còn sống mà như người không hồn vậy, phải nhốt trong phòng cả ngày lẫn đêm. Con kính bạch thầy, nhốt mẹ vậy chúng con có phải tội không ạ? Con là con gái, cuộc sống cũng thiếu thốn. Buổi tối mỗi ngày con chỉ tụng một quyển kinh Địa Tạng để hồi hướng cho bố mẹ, thần linh thổ địa cửu huyền thất tổ. Con kính bạch thầy, bây giờ con phải làm sao cho mẹ con đỡ khổ ạ? Anh em nhà con không có ai hiểu về Phật Pháp cả, chỉ có con và đứa em gái. Mẹ con ở với anh trai lớn nhất. Con kính bạch thầy từ bi chỉ dạy cho con được biết, con cảm ơn thầy. Trường hợp này gia đình cũng thực sự nói như trong Phật Pháp chúng ta là cũng rất là gì, nặng nghiệp. Cũng có thể là trước đây, không chỉ là đời trước đâu, mà cái ngay kiếp này thôi, Nếu mà dính vào cái nghề sát sinh thì cũng mệt đấy. Đó gọi là trả quả ngay tại hiện đời này thì cái này nó khó. Nhưng bây giờ thì thôi, điều quan trọng nhất là bây giờ thì Phật tử này về thôi, mình không có điều kiện kinh tế nhiều để cúng dường, để bố thí, để phóng sinh, để hồi hướng cho các cụ thì thôi cứ nhất tâm. Trường hợp này nhất tâm thì theo thầy thì nên phát nguyện tụng kinh Lương Hoàng Sám hoặc là kinh Từ Bi Thủy Sám là 21 ngày. Trường hợp này thì thầy khuyên riêng như thế. Nếu được mấy chị em mà tin là có, và mấy anh mấy chị thì không tin, có một em nữa là tin, là hai người, thì hai chị em lập cái đàn hẳn hoi, đàn tràng hẳn hoi, sắm lấy 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa là 5 bông hoặc 7 bông, mỗi lọ hoa 7 bông. Sắm lấy 7 lọ hoa, mỗi lọ hoa 7 bông, 7 bông hoa hồng, hoa hồng vàng, hoa hồng đỏ cũng được. Rồi 7 cái đĩa lễ, đĩa lễ đó có đĩa hoa quả thôi. Hoa quả có thể là quả táo, hoa quả cam, hoa quả gì đó vân vân. Rồi 7 đĩa bánh kẹo, rồi 7 cốc nước và 7 cái đèn, đèn dầu cũng được hoặc đèn dầu thơm cũng được, tùy theo. Thắp nến cũng được, không đèn thì nến, nhưng mà nến thường nó không cháy lâu. Thì sắm lấy cái đèn kỳ, đèn dầu hoặc là cái đèn dầu thơm bây giờ đấy, phát nguyện là 21 ngày đấy, lễ đều như thế. 7 lọ hoa này, 7 hộp bánh, tức là 7 đĩa bánh này, bánh hay kẹo đấy, 7 đĩa hoa quả này, 7 cốc nước này và 7 cái đèn này đấy, để bày lên một cái bàn như thế này, giống như thầy bày đàn này này đấy, kiểu như thế này này đó, kiểu thế, kiểu trên này. Và tụng kinh Thủy Sám hoặc kinh Lương Hoàng Bảo Sám 21 ngày. Hôm khai đàn thì cũng nên phóng sinh một chút xíu, hôm tạ đàn cũng nên tụng kinh một chút xíu. Nếu mà ở gần đây thì có thể hôm khai đàn thì thỉnh các một vị hoặc hai vị sư đến để khai đàn được cho, khai kinh được cho thì tốt. Ở xa thì có thể đến thỉnh các sư nào đó tụng kinh cho được thì cũng tốt. Làm được ở nhà mình cũng được. Không thì ở chùa nào, gần ở chùa nào đến thì gần đó thì nhờ các chùa đó khai đàn cho, và mình thì mình ra mình cùng tụng với các thầy được thì cũng tốt. Một ngày tụng hết một bộ kinh Thủy Sám hoặc kinh Lương Hoàng Bảo Sám đó, tùy theo. Tụng kinh Thủy Sám cũng được, mà kinh Lương Hoàng Bảo Sám cũng được. 21 ngày như thế để hồi hướng cho vong linh ông cụ và hồi hướng cho bà mẹ thì mới ổn được. Cái trường hợp này thì thầy lại khuyên khác với tụng kinh Địa Tạng bình thường khác. Trường hợp này thì phải như vậy mới ổn được. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Tốn, sinh năm 1947 ở Ba Vì, Hà Nội. Bạch thầy, gia đình của con, chồng con mất năm 27 tuổi, mất 27 năm nay. Con sinh được 4 người con, 3 trai 1 gái. Hai con trai lớn của con, các cháu đã xây dựng gia đình, con đã cho các cháu ở riêng. Từ năm 2009 con chia đôi chỗ đất ở của con cho con trai thứ hai. Con trai lớn của con ở nơi khác. Còn nhà thì con và hai cháu thứ ba và cháu út ở. Nhà con ở hiện nay, nhà hướng đông nam, nhà bếp và công trình phụ hướng đông bắc. Con gái con tên Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 80. Con út tên Nguyễn Anh Văn, sinh năm 83. Cả hai chị em cháu chưa có duyên lành. Cháu Thúy đã được thầy quy y năm 17, năm 2017. Bạch thầy, con và các cháu làm theo lời thầy dạy qua các bài giảng pháp của thầy. Con luôn luôn cố gắng tu tập, thực hành theo trong kinh Địa Tạng, quyết tâm và kiên trì để tu tập tốt hơn, Pháp hội vừa qua có Phật tử hỏi về đất ở và nhà ở. Lúc này con mới hiểu ra phần 2 chi nhà con có ngôi mộ. Con là đời thứ 5, ngôi mộ ở gần nhà dân nên người ta cho ống nước thải, cho ống nước thải chăn nuôi cách mộ 1.5 mét về tay phải. Cả ngôi mộ nước thải chảy xuống đầm nước ngay trước mộ 1 mét. Con xin sự bố thí của thầy chỉ bảo cho con để gia đình con và các cháu có niềm vui và hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật. Trường hợp này thì về nên họp gia đình và họp chi họ lại để chuyển mộ các cụ đi. Chuyển xong đảm bảo sang năm nó lấy vợ lấy chồng ngay. Không cần phải nói nhiều. Trường hợp này nên về họp để chuyển các cụ trong năm nay đi, càng tốt. Có thể là cuối tháng này hoặc sang đầu tháng sau. Cứ chuyển trước mùng 10 tháng 12 âm lịch là được. Nên về họp đi đó. Họp các cụ, bảo các cụ bảo là thầy bảo cái này nó không chỉ một gia đình này đâu nhé. Mà làm được nó tốt cho cả cái chi họ này. Để cái chỗ đó nó cấu uế, nó ô uế lắm. Chúng ta biết mà để gần cái nước thải nó ngấm xuống không tốt tí nào cả. Cách có 1 mét, 1.5 mét. Mà cách dưới cái ao là 1.5 mét là cái hồ nước thải chăn nuôi. Mà chăn nuôi chúng ta biết, chăn nuôi thì làm sao? Bẩn lắm. Chuyển các cụ đi. Không có tiếc, chuyển các cụ ra chỗ quy tụ nào đó, ra nghĩa trang hay ra chỗ quy tụ nào đó nó trang nghiêm đẹp đẽ. Ra Tết mà xem con trai thì đòi cưới vợ, con gái đòi lấy chồng, lúc đó là trả đủ tiền để cưới vợ gả chồng cho con thì chết. Thôi trường hợp này nên về làm như vậy. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Phạm Thị Ngân, pháp danh Nghiêm Tịnh. Con xin hỏi thầy một số câu hỏi sau. 1. Phật tử khi lâm chung có được mặc áo tràng mang theo không ạ? Được. Phật tử lúc lâm chung mặc áo tràng được. Nhưng cái giải tịnh tông hoặc hội thì đừng mang theo nhá. Vì trong cái giải đó có gì? Có chữ gì? Có chữ Nam Mô A Di Đà Phật không? Có, cho nên không được mang cái giải đó theo. Mà cái giải đó lại để thì có thể mình để ở nhà để thờ, để là tưởng niệm thôi. Hoặc là đem gì ạ? Đem lên chùa để thầy lại trao cho người khác. Tất nhiên thầy trao cho người khác, thầy sẽ không dạy gì mà nói cái này là người chết đấy. Nếu mà bảo là người ta chết, người ta mang đến đây, thầy cho lại thì Phật tử không có đeo đâu. Nếu mà đem giặt rũ sạch sẽ đi, đeo gì? Cho người khác, công đức vô lượng. Người ta đeo bao nhiêu năm nay, người ta tu tập được mấy năm nay rồi. Đeo thì tốt, nhưng bảo là của người chết thì chả ai muốn đâu. Mà bảo là lộc của thầy đấy, cho đấy thì gì? Ai cũng sướng. Đời nó khổ thế. Cho nên cái trường hợp thì các Phật tử chúng ta khi mà về với Phật đó, thì ngoài cái bộ quần áo bình thường mình hay mặc ở trong ra, thì có thể mặc cái áo dài gì ạ? Cái áo tràng, cái áo dài của mình á, bên ngoài cho nhìn nó đẹp để về với Phật cho nó gì, nó có đầy đủ ai nghi phép tắc nó tốt, cái đấy tốt, không sao, không ảnh hưởng gì. Ý hỏi thứ hai. Trong kinh Địa Tạng có nói các thần như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây, vân vân, khi chặt cây phải cúng. Nhà con có một cái giếng khơi đã lâu nay không dùng đến, con muốn lấp thì phải thủ tục như thế nào và sắm lễ như thế nào, mong quý thầy chỉ bảo chỉ dẫn cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này cũng câu hỏi rất thiết thực trong cuộc sống chúng ta đấy. Ở trong kinh Đức Phật nói cây cối thì có thần, giếng cũng có thần, núi cũng có thần, đất cũng có thần, vân vân, có các thần cai quản. Đặc biệt chúng ta tụng kinh Địa Tạng chúng ta biết hết rồi, có các rất nhiều các vị thần. Ở đây Phật tử hỏi rằng cái khi nhà có giếng, muốn lấp giếng thì phải làm như thế nào? Đào giếng thì dễ, lấp giếng thì rất khó các quý vị nhé. Đào giếng thì chúng ta chỉ làm cái lễ động thổ, Thì thường ấy, chúng ta làm lên động thổ chúng ta mới đào thì là dễ hơn. Nhưng mà khi lấp giếng, chúng ta mà nhiều người, nhiều gia đình lấp giếng là gì ạ? Lấp xong là nặng thì có khi mất mạng, nhẹ thì ốm đau bệnh tật, gia đình lục đục cứ suốt suốt. Ngày xưa thầy đi trong cái chùa dưới Yên Sở Hoài Đức, có một cái chùa, có một ông sư huynh của thầy đến đó, ở đó trước đó được mấy năm rồi. Thì chùa có một cái giếng cổ, cái chùa Pháp Vũ có cái giếng cổ. Cái giếng đó các cụ ngày xưa nói là không bao giờ nước cạn, cả làng nước cạn hết, nhưng cái giếng đó nước vẫn trong xanh và mọi người ra đó để gánh nước về để ăn. Khi thầy đó về, thầy đem để lấp cái giếng đi. Lấp xong mấy hôm sau thầy bị điên, cho đến bây giờ vẫn điên. Điên đến nỗi mà không tu được trong chùa, nó về tại gia. Về tại gia rồi bây giờ vẫn còn điên. Đấy, để lấp cái giếng. Cho nên cái này thì cũng có nhiều trường hợp. Ngày xưa các thầy đi học thì giả cố hòa thượng viện chủ chùa Hương, hòa thượng Viên Thành, cụ cũng có hướng dẫn cái cách lấp giếng, mà thầy cũng đã đem áp dụng cho một số trường hợp rồi là ổn, hướng dẫn cho ổn. Cái khi lấp giếng á, ngày xưa các cụ dạy chúng tôi là gì? Lấp giếng rất quan trọng, quan trọng lắm. Nhà nào bắt buộc phải lấp giếng thì mới lấp, còn nếu không cần lấp thì thôi, mình cứ để đấy thì dùng cũng được. Nếu mà mình bắt buộc phải lấp để làm cái gì đó thì làm nhà làm cửa làm cái gì đó phải lấp, nhưng trước khi lấp là phải hút cạn nước, nhớ nhé các Phật tử, nhớ cái đầu tiên là phải hút cạn nước. Có cái con gì, con cua, con cá, con ếch gì là phải bắt đem để phóng sinh sạch đi, chứ đừng có bắt lên để thịt nhé. Bắt lên để thịt là hỏng đấy. Bắt lên là phải đem phóng sinh nhé, hết ra sông ra suối để phóng sinh, để thả phóng sinh đi. Đó, đầu tiên là phải hút cạn nước này. Cái vấn đề thứ hai đó là phải làm cái lễ. Làm cái lễ này, làm cái lễ thì sắm lễ thánh bông hoa quả thì bình thường thôi, đặt trong ban thờ thần linh gia tiên cho là cái lễ. Trên cái giếng nó cẩn thận, nó đặt cái lễ. Ở trên miệng giếng kê cái bàn, ở trên bên bờ giếng, bên cạnh giếng á, làm cái lễ giống như là mình lễ động thổ á, lễ tạ thần linh á, thần giếng á. Thì mình có thể cái lễ đó đơn giản thôi, mình cứ trì ngũ bộ chú, xong trì đại bi thập chú ba biến hoặc bảy biến gì đó, xong bát nhã, xong án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, xong hồi hướng tam tự quy. Nhưng đặc biệt là phải có chuẩn bị một cái gương mới nhé, cái gương nhỏ nhỏ, cái gương nhỏ nhỏ, gương vuông, gương tròn không quan trọng. Cái gương nhỏ nhỏ xong bắt đầu thì thắp lên ba nén hương. Đấy, cũng dạy luôn để các sư sau này có biết, có muốn đi làm thì làm cái đấy. Ví dụ cái cầm cái gương như thế này, cái gương, cầm ba nén hương với cái gương, cầm cái gương, khi đó chỉ chú xong hết rồi thì bắt đầu cầm cái gương làm cái lễ xuất thần. Cái lễ xuất thần tức là chúng ta cầm cái gương thư cái chữ quang minh kính, chữ quang minh kính, quang minh kính. Hoặc là gì, hoặc viết chữ Hán được, hoặc không viết chữ Hán viết chữ Quốc ngữ được. Quang minh kính, chữ quang, chữ minh và chữ kính. Chữ quang nghĩa là sáng, chữ minh cũng nghĩa là sáng, chữ kính có nghĩa là cái gương, tức là khai, gọi là khai quang cái gương, cái kính á. Khai quang xong bắt đầu mới đọc cái bài kệ xuất thần đó, đọc chính cái bài kệ xuất thần tượng luôn. Nhưng mà xong cái này thì xuất thần tượng thì đọc là thay vào xuất thần tượng thì xuất thần tỉnh. Chữ tỉnh có nghĩa là cái giếng. Án xuất thần tỉnh, thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Đọc ba lần như vậy. Án xuất thần tỉnh, thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh, linh linh xa hạ. Án xuất thần tỉnh linh linh, thần tỉnh linh linh xa hạ. Ra đây lấy cái gương mình soi. Cái khi đọc nó cầm ba nén hương và cái kính cho mình soi, soi xuống dưới giếng á, để sao, để các vị thấy ánh sáng. Thì nếu có các vị thần á, thần long á, các vị cai quản cái giếng á, các vị gì, các vị rời đi nơi khác, tức là xuất thần chứ, các vị rời đi nơi khác, đến lúc đó mới lấp gì, lấp đất, lấp cát sạch lên thì không sao, thì được. Đó, lấp lên thì được, lúc đó là lấp giếng thì được đấy. Cách lâm giếng thì nó cũng hơi phức tạp một chút đấy. Nếu Phật tử chúng ta không làm được thì tốt nhất là nên thỉnh các sư ở gần gần đó, các thầy nào đến hoan hỷ đến để lễ cho chúng ta, sau đó chúng ta mới gì mới làm lễ mới lấp thì đó. Nhưng lấp không được lấp đất bẩn nhá, nhớ phải lấp cát sạch hoặc đất sạch xuống. Chứ không được lấp là cái chúng ta đào làm nhà làm cửa thì cái bẩn cho chúng ta đem thì thừa chúng ta đem rác thải đổ đó là hỏng đấy, nguy đấy. Đó, phải lấp đất sạch, lấp xong mà cái là lấy cái nước cúng, cái chén nước cúng và chai nước cúng ở trên cái bàn lúc mình làm lễ đó, xong rồi đổ xuống hoặc đổ một tí xuống, xong rồi cho đất cho cát vào, xong mới xong bằng lại đổ tiếp nước lên trên thì khi đó thì xong mọi công việc kế tiếp làm theo được. Đấy là lấp giếng, lấp ao, lấp hồ, mà quan trọng thì cũng nên như thế là tốt nhất. Hút nước sạch, đem bắt những loại thủy tộc ở trên đó thả phóng sinh đi, xong đó làm lễ xuất thần như thế, xong mới lấp. Nhiều chỗ là lấp cái chỗ ao, chỗ hồ mà linh thiêng thì cũng nên làm như thế. Đấy, nhưng mà lấp ao, lấp hồ, tát hết nước như thế đi thì tốn kém lắm. Nhưng mà nếu muốn cẩn thận thì làm như thế. Thế hôm nay thì buổi pháp thoại đến đây tạm dừng. Chúng ta vào làm lễ thượng cúng luôn. Và chiều thì chúng ta vào 2 giờ chúng ta vào thời đệ nhất. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.